Oh, Oh. Nam mô Bụt Tha Giá. Quan vô thường không chiếm, thành kính đảnh lễ chư Trung Đắc Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng Giêng năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ những đứa trẻ chơi đất cát sẽ do Đại Đức Pháp Tiến dẫn giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sắc Đẳng gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa vụ pháp trong ngày 28 tháng Giêng năm 2011. Thí dụ những đứa trẻ chơi đất cát xong chấp vào hưởng lá, sẽ không còn đau khổ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có những bài kinh mà chúng ta ít có khi đọc thấy, hay là ít nghe nhắc đến, nhưng mà bài kinh đó thực sự rất là lợi lạc lắm cho chúng ta. Bài kinh ngày hôm nay, chúng ta nghe một định nghĩa của Đức Phật về chúng sanh. Đúng ra là chỉ sát tạ, chúng hữu tình, là hữu tình. Và thật ra đây là một ở trong những cái manh mối rất là quan trọng của Đạo Phật, khi mà đề cập đến những sự thật về vô thường khổ, đặc biệt là giáo lý vô ngã. Và thưa quý vị, bài kinh này rất ngắn, ngắn đến nỗi mà chỉ cần một vị MC đọc thôi, nhưng mà tới phương diện pháp hành thì bài kinh này đặc biệt rất là quan trọng. Tức sanh khởi từ đâu, phiền não sanh khởi từ đâu, và chúng ta nên hiểu các căn cảnh thức, sự hoạt dụng của chúng đối với đời sống của chúng ta như thế nào. Chúng tôi tin rằng với những Phật tử nào tu tập thiền quán và đặc biệt là học vi diệu pháp, sẽ thấy rằng bài kinh hôm nay là một bài kinh nhiều lợi lạc. Chúng ta hãy nghe từng chánh kinh từ quý Phật tử và sau đó là pháp thoại từ Đại Đức Giảng Sư, Đại Đức Pháp Tích, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Mời cô Trúc Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn. Thí dụ, những đứa trẻ chơi đất cát, không chấp vào huyễn hóa, sẽ không còn đau khổ. Chúng sanh, nhân duyên ở Sao Quách Thí, ngồi xuống một bên Tôn giả Rạp Thá, Bạch Thế Tôn. Chúng sanh, Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn được gọi là chúng sanh. Này Ra Thá, dục nào, chanh đá, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với sắc, triền phược ở đấy, triền miên ở đấy, do vậy gọi là chúng sanh, sách ta, thọ, tưởng, các hành. Dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với thức, triền phược ở đấy, triền miên ở đấy, do vậy gọi là chúng sanh. Ví như, này Ra Thá, các đứa con trai hay các đứa con gái chơi với cái nhà bằng đất, cho đến khi đối với những cái nhà bằng đất ấy, lòng tham chưa thoát ly, lòng dục chưa thoát ly, lòng ái chưa thoát ly, lòng khát chưa thoát ly, lòng nhiệt tình chưa thoát ly, lòng khát ái chưa thoát ly, thời chúng còn tham dính vào, thích chơi, chất chứa và đắm trước những nhà bằng đất ấy. Nhưng khi nào các đứa con trai hay các đứa con gái ấy đối với những nhà bằng đất kia, lòng tham đã thoát ly, lòng dục đã thoát ly, lòng ái đã thoát ly, lòng khát đã thoát ly, lòng nhiệt tình đã thoát ly, lòng khát ái đã thoát ly, thời với tay và với chân, chúng phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với những căn nhà bằng đất ấy. Cũng vậy, này Ra Thá, ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sạch, không chơi với sắc, trú tâm hướng định đoạn diệt khắc ái đối với sắc, thọ, tưởng, các hành. Ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sạch, và không chơi với thức, trú tâm hướng đến đoạn diệt khắc ái đối với thức. Đoạn diệt khắc ái này Ra Thá là Niết Bàn. Kinh Tương Ưng Ba do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mài Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Trưởng, Sư Phụ Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Lễ Đức Phật Tăng, Lễ Đức Minh Hành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học một cái bài nói về chúng sanh. Thì kính thưa quý vị, bài kinh này là do nhân duyên là Ngài Ra Thá. Ngài Ra Thá, Ngài hỏi Đức Phật như thế nào, cho đến như thế nào thì mới được gọi là chúng sanh. Thì khi nghe câu hỏi đó, Đức Phật mới trả lời cho Ngài Ra Thá nghe. Đối với cái này Ra Thá, dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào, đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với quẩn, đối với thức, thì truyền phược ở đấy khởi lên, hoặc là truyền nguyên ở đấy khởi lên, do vậy gọi là chúng sanh. Thì kính thưa quý vị, sau khi Đức Phật trả lời cho Ngài Ra Thá nghe rồi, Đức Phật đã đưa ra một cái thí dụ, một cái hình ảnh như những cái đứa trẻ, như những cái đứa trẻ mà chơi làm nhà bằng đất, nắng nhà bằng đất, vân vân. Thì đến cái lúc nào mà những cái người con trai, những cái người con gái, những cái đứa trẻ này nè, nó đã có cái sự mà thoát ly, nó đã có cái sự mà thoát ly, hoặc là cái lòng dục của nó, cái sự thích thú mà chơi những cái nhà bằng đất như vậy nó không còn, nó không còn thích thú, hoặc là nó không có còn khao khát, thì lúc bấy giờ nó sẽ phá vỡ bằng tay bằng chân với những cái nhà đó để mà sập đi, thì nên nó sẽ không có chơi với những cái nhà như vậy nữa. Thì kế tiếp đó thì Đức Phật đã dạy cũng vậy, đối với cái sự mà phá tan hoặc là phá vỡ hoặc là phá sập, không chơi với sắc thọ tưởng hành thức, chú tâm đến cái sự đoàn diệt khác ái đối với sắc thọ tưởng hành thức, thì như vậy là hướng tâm đến cái sự mà đoạn diệt về khác ái, vân vân. Thì như vậy là có nghĩa là đồng nghĩa hướng đến với Niết Bàn. Thì kính thưa quý vị, đó là cái lời mà Đức Phật đã dạy và giải thích, đã dạy và giải thích cho Ngài Ra Thá nghe. Thì qua cái đoạn văn này, qua cái bài học này, thì chúng ta thấy rằng tại sao mà khi Ngài Ra Thá hỏi Đức Phật như vậy, hỏi Đức Phật như vậy rồi Đức Phật mới trả lời cho Ngài Ra Thá nghe, là cái dục nào, hoặc là hỷ nào, hoặc là tham nào, hoặc là khát ái nào, đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, thì chúng ta thấy rằng mới đầu vào thì tại sao mà Đức Phật trả lời như vậy, tại sao mà Đức Phật trả lời cho Ngài Ra Thá nghe như vậy? Thì kính thưa quý vị, là do đâu? Do lúc bấy giờ Ngài Ra Thá đang dính mắc với sắc, đang dính mắc với thọ, đang dính mắc, đang có cái sự dính mắc hoặc là khao khát, vân vân, có những cái ái với sắc thọ tưởng. Đức Phật đã trả lời cho Ngài Ra Thá nghe như vậy. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì ở đây chúng tôi xin được nói tiếp, lặp lại cái câu đó. Thì quý vị biết rằng tại vì trong cái lúc này Ngài Ra Thá đang bị dính mắc hoặc là có cái sự khát ái đối với cái sắc quẩn này, hoặc là đối với cái thọ quẩn, đối với cái tưởng quẩn này, nên lúc đó Đức Phật đã định nghĩa một cách cũng như là chỉ thẳng vào cái điều đó cho Ngài Ra Thá nghe. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này chúng ta có cái dục hay không? Dục ở đây có nghĩa là tranh đá, rồi chúng ta có cái tham hay không? Chúng ta có cái sự khát ái hay không? Thì kính thưa quý vị, chúng ta đều có cái dục hết đó. có những cái dục đó hết. Nhưng mà nhờ chúng ta học thì chúng ta mới biết được những cái dục nào mà chúng ta nên hướng đến, những cái dục nào mà chúng ta không hướng đến. Dục ở đây là tranh đá đó. Trước tiên là chúng ta có cái sự mong muốn, có cái sự mong muốn, mong mỏi về những cái điều đó. Cái dục tranh đá này nếu mà nó mới chỉ có đứng riêng thôi, nó chưa có phối hợp vào một cái tâm nào hết, thì lúc bấy giờ nó chỉ là mang một cái cách là nó bình thường, hoặc là có thể rằng là nói nó chung tánh, tại vì nó chưa có xác định rằng đây là thiện hoặc là đây là bất thiện. Thì trước nhất thì chúng ta thấy rằng đối với cái dục và cái tham nó khác nhau như chỗ nào. Đối với cái dục và cái tham nó khác nhau cái chỗ nào. Cái dục thì quý vị biết rằng là nó có cái sự mong muốn, mong muốn. Thí dụ như bây giờ, thí dụ như mình mong muốn ngày mai mình có được tài sản, mình có được tài sản để mà mình đi bố thí, hoặc là mình đi làm phước, hoặc là mình hoặc là ngày mai mình mong muốn gặp được người nào đó, vân vân. Thì đây là chúng ta thấy rằng cái trường hợp này nó chỉ mới có mong muốn suông thôi, nó chưa có xảy ra, nó chưa có xảy ra. Còn đối với cái tham á, đối với cái tham á thì chúng ta thấy rằng nó như thế nào. Tham á lúc bấy giờ là nó dính hoặc cũng có cái sự mong muốn trong đó nữa, nhưng mà cái tham ở đây là nó dính chặt hơn, nó cột chặt hơn cái sự mong muốn này. Vậy thì trước tiên á, chúng ta thấy rằng cái dục nào mà đối với dục nào mà đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với tức, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình mong muốn một cái điều gì đó. Đối với sắc có nghĩa là thí dụ như là mình mong muốn rằng mình mong muốn rằng mình có được cái sắc thân, cái sự xinh đẹp của cái những cái chi phần ở cơ thể mình, hoặc là mình mong muốn ngày mai mình gặp được cái hình ảnh đó đẹp, hoặc là mình mong muốn mình nghe được một cái âm thanh hoặc là một cái điều gì đó đẹp. Hoặc là nhiều khi quý vị biết rằng thí dụ như chúng tôi cũng có một cái mong muốn như thế nào, mình mong muốn mình có được một cái âm thanh mình thuyết giảng nó dễ nghe, hoặc là những cái sự mong muốn của mình muốn được cái sự mà phát âm của mình làm cho người ta nghe và người ta dễ hiểu. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái gì, nói về cái sự dục ở đây nó chỉ là mới là mong muốn suông thôi, nó mới có cái sự mong muốn suông thôi, nó chưa được cái thành tựu, cái kết quả. Nhưng mà đến như thế nào mới được gọi là lúc bây giờ nó có cái kết quả. Thì quý vị thấy rằng ở trong câu Phật ngôn có một câu Đức Phật nói các pháp lấy dục làm căn bản. Thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng các pháp lấy dục làm căn bản. Vậy thì trong những cái ví dụ như là trong những cái mà mong muốn cái tranh đá này, khi mà mình mong muốn về những cái điều bất thiện, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta làm nghề trộm cắp hoặc là người ta làm nghề sát sanh, thì người ta cũng nghĩ rằng ngày mai hoặc là một chút nữa người ta sẽ làm cái việc sát sanh đó, hoặc là người ta trộm cắp những cái điều đó. Thì lúc bấy giờ cái sự mong muốn này nó được gọi là cái mong muốn ở trong cái tâm bất thiện. Hoặc là có nhiều người người ta mong muốn cái gì, mong muốn người ta hưởng được, người ta ăn những cái thức ăn đó để người ta hưởng được cái khoái lạc, hoặc là người ta mong muốn người ta hưởng được những cái dục lạc ở trong sắc. Người ta mong muốn người ta hưởng được, thì lúc đó thì chúng ta thấy rằng cái mong muốn này nó thuộc về bất thiện. Và khi mà nó bị ngăn che như vậy thì nó sẽ trở thành cái gì, dục dục cái, có nghĩa là mình bị ngăn che bởi do mình bị những cái phiền não này nó chi phối. Thì cái sự mong muốn đầu tiên là chúng ta thấy rằng mong muốn ở trong cái điều bất thiện. Lại nữa, tại vì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói các pháp lấy dục làm căn bản. Vậy thì ở trong các pháp thí dụ chúng ta sẽ phân ra làm ba. Thứ nhất là pháp bất thiện, thứ hai là pháp thiện, thứ ba đó là những cái pháp vô ký, nó không mang cái tính chất thiện và bất thiện. Vậy thì kế tiếp là chúng ta thấy rằng cái pháp mà thuộc về pháp thiện À, vậy thì cái sự mong muốn, khi mà mình muốn thực hành một cái thiện pháp gì đó, mình muốn chứng được thiền định hoặc là đạo quả hoặc vân vân, thì chúng ta phải sao? Chúng ta cũng phải trong các pháp lấy dục làm căn bản, thì chúng ta muốn đắc được thiền định hoặc là đạo quả vân vân thì cũng có cái sự mong muốn, nhưng mà mong muốn ở trong cái trường hợp này thì nó là như thế nào? Nó trở thành một cái pháp dục rồi. Nó trở thành một cái pháp dục, thì ở trong cái sự mà mình mong muốn những cái điều gì mà nó thuộc về thiện pháp, nó thuộc về cái tính chất mà đạo đức á, thì lúc bấy giờ nó sẽ trở thành cái pháp dục. Rồi khi mà mình có, còn đối với các vị thánh A-la-hán, các vị thánh A-la-hán á, thì lúc bấy giờ các vị có cái sự chan đá này không, có cái sự mong muốn này không, thì kính thưa quý vị, các ngài vẫn có. Nhưng mà lúc này nó trở thành cái gì? Nó trở thành tác dục. Tác dục là các ngài chỉ có những cái hành động thôi, chứ không phải rằng là thí dụ như mình làm những cái điều mà mình hưởng dục, có nghĩa là những cái điều bất thiện đó đi, thì mình mong muốn mình hưởng được cái khoái lạc đó. Hoặc là mình có cái sự mà thí dụ như mình bố thí hoặc là mình tham thiền vân vân, mình mong muốn tái sanh về cõi trời vân vân, thì nó vẫn để lại cái hậu quả, cái kết quả gì đó vân. Nhưng mà đối với các vị thánh A-la-hán á, thì cái mong muốn này nó sanh ở trong tâm của các vị á, để làm chi? Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng thí dụ như là đối với ngài Maha-kassapa hoặc là ngài Sariputta, các ngài sau khi mà các ngài nhập thiền diệt xong, các ngài xả thiền diệt ra, thì các ngài cũng quán xét các ngài mong muốn coi, quán xét thì trong cái sự quán xét đó nó cũng có cái dục chanh đá này, coi chúng sanh nào mà có cái duyên lành để mà ngài đi đến đó trước, để chúng sanh đó có ví dụ như là nghe pháp hoặc là để bát cúng dường, nhất là trong khi mà xả thiền diệt rồi, các ngài quán xét coi chúng sanh nào có cái duyên lành để mà để bát cúng dường các ngài được cái phước lớn. Hoặc là những cái hành động mà khi mà các ngài thuyết pháp hoặc là các ngài giảng đạo vân vân thì cũng có cái dục ở trong đó, là chan đá này, nhưng mà trong cái lúc này nó gọi là tác dục, có nghĩa là những cái hành động này chỉ làm thôi, chứ không phải để lại cái kết quả. Vậy thì trở lại ở trong cái đề tài này thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật trả lời cái câu này cho ngài Ra Phá nghe, dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với sắc thọ tưởng hành thức vân vân, thì đó là cái sự mong muốn về cái gì? Mong muốn ở trong cái hỷ tham, hoặc là mong muốn ở trong cái sự mà còn dính mắc, có nghĩa là chúng ta thấy rằng kế tiếp những cái triền phược hoặc là những cái triền miên ở đấy. Như vậy gọi là chúng sanh. Vậy thì cái từ mà chúng sanh ở đây là nói đến cái gì? Nói đến những cái người nào mà còn bị cái sự mà tham nó chi phối, bị cái sự tham nó chi phối, hoặc là bị cái sự khát ái nó chi phối, thì lúc bấy giờ là cái người đó còn được gọi là cái chúng sanh. Thì quý vị biết rằng đối với tham là một cái pháp mà nó trói chặt, nó sẽ trói chặt những cái chúng sanh ở trong cái dòng luân hồi này. Bây giờ thì nếu mà nói về đến cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng cái chữ chúng sanh ở đây rất là rộng. Vì sao vậy? Vì chúng ta thấy rằng đối với chúng ta, thí dụ như là con người chúng ta có đủ sắc quẩn nè, thọ quẩn nè, thức quẩn, mà chúng ta có bị dính mắc với những cái điều này hay không, thì kính thưa quý vị, đối với tất cả chúng ta ai cũng dính mắc với sắc, mà sắc nội phần, sắc ngoại phần, hoặc là cái những cái tư tưởng của mình, hoặc là những cái cảm thọ của mình, mình đều bị dính mắc, mình đều bị cái sự khao khát ở trong đó. Nhưng mà có người người ta biết mình dính mắc, có người người ta biết mình dính mắc, và có người thì người ta bị dính mắc mà người ta không biết. Cái điều này nó cũng rất là quan trọng. Đối với ở trong cái cuộc tu này quý vị, đối với ở trong cái cuộc tu này thì cái sự dính mắc mọi người đều có hết, ai cũng có. Nếu mà nói về phàm phu, cái sự dính mắc thì mọi người ai cũng có. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây á, là mình có biết là mình đang bị dính mắc không? Đây là một cái điều mới là mấu chốt, hoặc là cái mới có cái sự quan trọng. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những cái câu Phật ngôn, hoặc là những cái câu mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đã thiết á, cái người á, mà khi mà cái người ngu á, mà biết mình ngu á, nhờ vậy mà trở thành người trí. Cũng vậy, đối với tất cả chúng ta đó, nếu mà chúng ta đó mà biết mình có những cái ước muốn, có những cái tham, hoặc là có những cái hỷ, có những cái khát ái, nếu mà chúng ta biết được chúng ta đang bị những cái phiền não này nó chi phối, thì nếu mà chúng ta biết được như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng, hoặc là chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà chúng ta tiêu diệt, hoặc là chúng ta hủy bỏ nó từ từ. Còn nếu mà mình mà không biết thì mình sẽ rất là khó. Ví dụ như chúng ta không biết được kẻ thù thì chúng ta không thể nào mà chúng ta tiêu diệt kẻ thù. Cũng vậy, chúng ta không biết cái nhân nào mà để mà dẫn đến cái sự mà hình thành chúng sanh này, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta phá hủy được cái điều này. Cũng như quý vị thấy rằng đối với những cái người mà tu ngoại đạo thì quý vị thấy rằng người ta không biết rằng là cái đối với sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, có nghĩa là cái cơ thể này của mình là do cái gì nó hình thành, do cái gì nó tác thành, do cái gì nó tạo thành, nên người ta không hiểu được cái nhân đó, nên người ta hành hạ cái quả. Có nghĩa là mình thấy rằng có những người ngoại đạo người ta tu những cái pháp môn khổ hạnh. Chúng tôi tưởng rằng mình học ở trong kinh ngày xưa mới còn, ngày xưa mới có, nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng trong những ngày gần đây thì khi mà gần Tết thì quý vị thấy rằng có chiếu về các nơi ở trên thế giới, thì trong lúc đó chúng tôi bắt gặp được cái hình ảnh ở bên Ấn Độ vẫn còn những người tu cái pháp khổ hạnh, hoặc là tu những cái pháp lõ thể mà rất là đông, rất là nhiều người. Thì quý vị biết rằng chúng tôi tưởng rằng ngày xưa mới có, còn bây giờ thì cái thời đại này văn minh rồi, không còn những điều đó. Nhưng mà khi mà ai ngờ đâu là trong những ngày trước chúng tôi gặp, chúng tôi thấy hết hồn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói với quý vị một cái điều gì, nói rằng là mình biết được cái những cái nhân nào mà hình thành với chúng sanh á, hình thành để mà tác thành một cái chúng sanh á, thì khi mà mình biết được những cái nhân đó, mình sẽ dễ dàng để mà mình loại trừ nó dần dần. Còn nếu mà chúng ta không biết được, chúng ta không biết được những cái nhân mà hình thành cái điều đó, thì như vậy á, thì chúng ta sẽ rất là khó, chúng ta rất là khó để mà chúng ta đoạn diệt được cái điều này. Có nhiều người không hiểu, có thể người ta dẫn đến tự sát. Có nghĩa là thí dụ như có người nào mà đọc phớt qua ở trong cái bài này, thấy nói rằng là khi nào mà những cái đứa trai đứa gái còn nhỏ đó nó phá vỡ cái nhà đó bằng tay bằng chân, lúc đó nó sẽ đoạn diệt cái lòng khát ái, cái lòng vui thích với những cái nhà đó. Thì như vậy mình tưởng rằng là mình sẽ đoạn diệt cái thân này, thì không phải. Khi nào mà mình khởi lên đó, không còn cái sự mà vui thích, mình không còn cái sự vui thích nên mình sẽ phá vỡ nó. Có nghĩa là sao? Mình hướng tâm đến cái sự đoạn diệt khát ái đối với sắc, hướng tâm đến cái sự đoạn diệt khát ái đối với thọ tưởng hành thức. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng khi nào mà mình cảm thấy mình không còn thích, không còn liếng ái, mình cảm thấy cũng như là nhiều khi mình cũng sợ hãi đối với cái trò chơi đó, nên mình hướng tâm đến cái gì, đoạn diệt khát ái chứ không phải là đoạn diệt cái điều đó. Chúng ta thấy rằng mình mà không học kỹ, mình không có nghe kỹ thì mình tưởng rằng là nếu mà mình muốn được như vậy có thể mình sẽ tu những cái pháp khổ hạnh, hoặc là mình nhịn đói, hoặc là mình tu những cái pháp môn mà nó lạc cái lời dạy đi, thì chúng ta sẽ không có dẫn đến cái sự mà thành tựu được thể nhập niết bàn. Vậy thì chúng ta thấy, vậy thì quý vị thấy rằng cái bài học này làm cho chúng ta sao, làm cho chúng ta, cần chúng ta, một cái người mà muốn chấm dứt được sự khổ thì cần phải làm gì? Cần phải có cái sự đập tan phá vỡ, có nghĩa là không có thích chơi với sắc nữa, mà chú tâm đến cái sự đoạn diệt khát ái. Thì trước khi mà đến cái sự mà đoạn diệt khát ái này thì kính thưa quý vị, chúng ta phải có cái tâm như thế nào? Chúng ta phải có cái tâm như thế nào quý vị? Chúng ta phải có cái tâm mà khở lên cái sự mà nhàm chán, hoặc là mình cảnh giác, là cũng như là hoặc là mình phải có một cái cũng như là mình phải có ý thức được cái sự mà cái sự nguy hiểm của các sắc, hoặc là cái sự nguy hiểm của các cái cảm thọ. Cũng như vậy thì chúng ta phải trở lại cái bài kinh mà Đại Khổ Uẩn á, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói đối với những cái sắc á thì nó có cái vị ngọt, thật sự nó có cái vị ngọt. Thí dụ như đầu tiên á, Đức Phật á, ngài thí dụ á, đối với những cái người con trai, người con gái, khi mà lớn lên có những cái mái tóc đẹp, hoặc là có những cái nước da đẹp, thân hình mỹ miều vân vân, thì đó là cái gì? Đó là cái vị ngọt của cái sắc pháp. Rồi khi mà vài năm sau, một thời gian sau, thì những đứa trai, những đứa gái đó, nước da thay đổi, tóc nó cũng thay đổi, bệnh tật nó sanh ra, rồi già 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 ua, nó sẽ sanh lên vân vân. Thì đó là cái gì? Đó là cái sự nguy hiểm của sắc pháp. Thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái điều này thì mình nhìn lại thật sự ở trong cái đời sống này thì quý vị thấy rằng càng ngày cái bệnh trong cái cơ thể mình càng ngày nó càng phát triển, cái sự già nó trôi qua rất là mau. Cũng như chúng ta thấy rằng nhớ ngày nào mình còn nghe những cái nói chuyện nói về đưa ông Táo về chờ, có nghĩa là năm trước chúng ta cũng chuẩn bị đón xuân hợp pháp nữa, trong một thời gian nữa là chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta chuẩn bị đón một cái năm mới rồi. Thì quý vị thấy rõ ràng cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh. Nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng không biết rằng là trong cái lúc này mình lớn lên rồi có phải là cái trái đất nó xoay nhanh hơn hay không, đồng hồ nó chạy nhanh hơn hay không, hay là cái hiện tượng ngày và đêm nó thay đổi, nó chạy nhanh lên hay như thế nào. Thì nhiều khi cái tư tưởng mình nó tưởng như vậy, cái tư tưởng mình nó tưởng như vậy, thật ra trái đất nó cũng quay bình thường, hoặc là đồng hồ, hoặc là cái sự ngày và đêm nó cũng cũng bình thường thôi. Nhưng mà do cái công việc, hoặc là do cái gì nó chi phối mình nên mình tưởng như vậy. Thì ý chúng tôi muốn nói ở đây với các vị là đối với cái đối với mình mà muốn mà hướng tâm đến để mà mình đoạn diệt cái sự khát ái này trước nhất là chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải có cái sự cảnh giác, mà cái sự cảnh giác này được Đức Phật dạy ở trong bài kinh Đại Khổ Uẩn. Là một cái người chúng ta phải biết rằng ở trong cái sắc của chúng ta đó, nó có cái vị ngọt, mà trong cái vị ngọt đó nó sẽ dẫn đến cái sự nguy hiểm. Mà cái sự nguy hiểm ở đây là có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự thay đổi, sự sanh diệt, hoặc là sự bệnh hoạn, hoặc là sự chết chóc. Từ những cái sắc ngoại, sắc nội phần và sắc ngoại phần đều bị chi phối. Thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với sắc nội phần là cái gì? Là những cái cơ thể, những cái cơ quan, những cái giác quan ở trong thân thể của chúng ta. Thì đó là những cái sắc mà nó thuộc về mà nội phần. Mà những cái sắc này nó có vị ngọt hay không quý vị? Có quý vị. Nhiều khi mình thấy vị ngọt nó là cái chỗ nào? Thí dụ như mình có cái đôi mắt nó đẹp, hoặc là mình có cái mũi nó đẹp, hoặc là mình có một cái dáng người nó đẹp, thì những cái đó nó được gọi là ở sắc nội phần, là có nghĩa là ở bên trong cơ thể của chúng ta. Mà cái sự đẹp đó, mình thấy cái đẹp đó nó cũng có cái vị ngọt. Nhiều khi quý vị thấy rằng có những nhà thơ, hoặc là những cái vị thi sĩ vân vân, người ta cũng lấy những cái hình bóng đó ra, người ta mô tả nó ngọt, nó trong, nó ngọt, như một cái dòng suy. Mà thấy cái mái tóc hoặc là thấy một cái hình dáng gì đó thì người ta cũng tả được. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng đối với sắc, đối với những cái sắc mà thuộc về nội phần, có nghĩa là ở trong cơ thể của mình, nó vẫn có vị ngọt, nhưng mà nó cũng có cái gì, cũng có cái sự nguy hiểm. cũng có cái sự nguy hiểm. Nên nếu mà mình á, trước nhất mình muốn mà đoạn diệt được cái sự tham này đó, thì tham đối với sắc quẩn hoặc là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, vân vân. Trước tiên mình phải có cái gì? Có cái sự mà thấy được cái nguy hiểm ở trong những cái điều này. Thì chúng ta mới dần dần chúng ta mới tiến đến được. Thì đối với ở trong cái cơ thể của chúng ta, nó cũng có vị ngọt và nó cũng có nguy hiểm. Rồi những cái sắc ở bên ngoài, có nghĩa là sắc ngoại phần, nó cũng có cái gì? Cũng có vị ngọt nữa, mà nó có nguy hiểm không? Thì kính thưa quý vị, nó có nguy hiểm lắm. Những cái sắc ở bên ngoài, có nghĩa là chúng ta thấy rằng nhà cửa, xe cộ, hoặc là những người khác vân vân, nó có đẹp không? Đẹp là vậy là có vị ngọt. Nhưng mà nó nguy hiểm chỗ nào? Có nguy hiểm nhiều khi chúng ta thấy rằng mình tầm cầu những cái sắc đó hợp pháp mà nó vẫn bị mất đi do cái gì? Do quan quân tịch thu, vua tịch thu, hoặc là do nước nó cuốn trôi, hoặc là lửa nó cháy, vân vân. Chúng ta thấy rằng có nhiều chỗ bị cháy bệnh viện, hoặc là cháy những cái tòa lâu đài, cháy những cái trung tâm thương mại, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái sự nguy hiểm của những cái gì ở bên ngoài. Rồi sao nữa? Rồi có nhiều người với nước mắt đầm đìa để mà tìm ra những cái tài sản đó, nhưng mà cuối cùng sao? Cũng bị mất đi. Hoặc là có ở trong cái bài kinh Đại Khổ Quẩn cũng nói đến có những người ta tầm cầu tài sản bằng cách là phải có cái sự mà tranh chấp, giết hại lẫn nhau, trong gia tộc này đến gia tộc nọ, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì những cái điều đó nó có cái sự cái vị ngọt, nhưng mà nó có cái nguy hiểm nữa. Cái nguy hiểm là chúng ta tầm cầu bằng nhiều cách, hợp pháp cũng có, chân chánh cũng có, rồi chúng ta tầm cầu phi pháp, không có chân chánh cũng có. Do vậy mà chúng ta thấy rằng nếu mà mình mà muốn, trước nhất là chúng ta phải khởi lên cái sự nhàm chán, không ưa thích, không có vui, không có còn muốn chơi với nó. Thì nhờ như vậy chúng ta mới có cái sự mà chúng ta hướng tâm được đến cái đoạn diệt. Còn nếu mà mình không có ý thức những cái sự nguy hiểm này thì kính thưa quý vị, mình rất là khó, rất là khó. Cũng như những cái đứa trẻ đó, khi mà nó còn thích chơi mà nắng cái căn nhà nó bằng đất, nó mà còn thích á, quý vị thấy rằng á, mình kêu nó vào nhà để ăn cơm, hoặc là để tắm rửa đi học vân vân, nó còn chưa muốn nữa, nó còn chưa có nghe lời mình. Nhưng mà nếu mà lúc nào đó nó có cái sự mà nhàm chán rồi á, thì tự nhiên nó sẽ khóa quỷ bằng tay bằng chân của nó. Thì cũng vậy, khi mà mình đối với những cái điều này mình có cái sự nhàm chán khởi lên, đối với những cái sự tầm cầu những cái dục lạc này bằng cách mà hợp pháp hoặc là bằng cách phi pháp, vân vân, thì mình có cái sự nhàm chán này mình khởi lên ở trong tâm mình thì mình mới hướng đến từ bỏ, hoặc là mình hướng đến cái sự đoạn diệt nó mình mới được. Thì cũng vậy, đối với các sắc, đối với sắc quẩn, chúng ta cũng suy nghĩ về cái vị ngọt và cái sự nguy hiểm của nó. Nhờ chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm này nên chúng ta có cái sự ý thức chúng ta nhàm chán. Nhờ chúng ta nhàm chán thì chúng ta sẽ hướng tâm đến, chúng ta đoạn diệt được cái điều này. Rồi đối với thọ cũng vậy. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong bài kinh Đại Khổ Quẩn, Đức Phật không nêu những cái cảm giác lạc hoặc là những cái cảm giác thoải mái của những cái người mà hưởng thụ về những cái vật chất, mà Đức Phật nêu lên những cái lạc thọ của những vị mà chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Ngài nêu lên những cái cảm giác mà hoan hỷ, cái sự mà lạc an của những cái cõi thiền thôi. Rồi cuối cùng Đức Phật nói sao? Những cái cảm giác lạc thọ này cuối cùng rồi nó cũng mất đi. Cuối cùng nó cũng mất đi. Vậy thì cái sự đó là cái sự nguy hiểm. Mà quý vị biết rằng đối với những cái cảm giác, những cái sự an lạc của các cái tầng thiền mà còn mất đi nữa, còn không có bền vững nữa, thì huống hồ chi những cái lạc mà do vật chất nó sanh ra. Có nghĩa là do chúng ta hưởng thụ bằng những cái dục công đức, ví dụ như là do tài quyến thuộc đem lại, vân vân. Thì đối với những cái lạc của thiền, mà nó còn bị mất đi nữa, thì huống hồ chi những cái lạc mà nó thuộc về vật chất mà nó đem lại thì nó còn mau mất sớm nữa. Thì một người mà có cái ý thức như vậy, một người mà có cái ý thức như vậy thì người đó sẽ có cái sự khởi lên nhàm chán. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này đi, mình nhìn đi rồi mình nhìn lại, mình nhìn những cái sự việc đó mình xảy ra, mình thấy ví dụ như là ngày nào mình nhìn mình cũng thấy có người chết, hoặc là ngày nào mình có khi mình nhìn mình thấy rằng mình nhìn những cái người đó, mình thấy ngày nào mình thấy những cái người đó còn rất là nhỏ, nhưng mà ngày hôm nay mình đi xa mới có mấy năm mình trở về thì mình thấy những người đó rất là lớn. Rồi cha mẹ của những người đó ngày trước mình đi thì những người này còn khỏe, nhưng mà bây giờ mình mới có mấy năm mình trở về mình thấy người ta đổ bệnh hoặc là người ta già vân vân. Thì mình nhìn như vậy, mình quán tưởng thì đến mình cũng vậy, một ngày nào đó các căn của chúng ta nó cũng bị mờ đi, có nghĩa là mắt chúng ta sẽ mờ, hoặc là tai chúng ta sẽ yếu, hoặc là người của chúng ta sẽ yếu vân vân. Một người mà thường mà quán tưởng về cái điều này, mình suy quán, mình gặp những cái sự kiện nó xảy ra bên ngoài, rồi mình quán lại ở trong cái nội thân của mình, thân và tâm này của mình, thì nhờ như vậy mình mới có cái sự mà khởi lên cái sự nhàm chán. Thì mình khởi lên cái sự nhàm chán này thì mình mới hướng tâm đến cái sự đoạn diệt. Mà quý vị biết rằng chúng ta nên nhớ kỹ, đoạn diệt ở đây là đoạn diệt cái gì? Đoạn diệt cái gì? Đoạn diệt cái sự khát ái, khát ái đối với sắc, khát ái đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, chứ không phải là chúng ta đoạn diệt cái xác thân này. Tại vì sao vậy? Do cái sự khát ái này, do cái sự mà tham dục này, nên nó mới hình thành chúng sanh, có nghĩa là nó hình thành cái cơ thể này. Nên chúng ta muốn muốn chấm dứt cái sự kiện này thì chúng ta phải hướng đến cái sự mà đoạn diệt. Vậy thì trong cái trường hợp này là chúng ta tu tập như thế nào? Chúng ta tu tập bằng cách gì? Là chúng ta phải tu tập những cái pháp mà ly tham, hoặc là những cái pháp ly dục, mà ở trong Phật học có gọi là chúng ta phải tu tập đối với những cái pháp vô tham. Ví dụ như bây giờ điển hình như một cái trường hợp mà chúng ta tu tập những cái pháp mà nó thuộc về vô tham đó, trước tiên nói về những cái mà một những cái hình thức sơ sơ đó, là chúng ta được cái lợi ích gì. Thí dụ như quý vị thấy rằng bây giờ chúng ta nói về một cái cách cho nó cũng như là nó bình dân thôi. Thí dụ như quý vị bình thường ở trong cái đời sống của mình tu tập cái pháp vô tham thì trước nhất mình được cái lợi ích gì? Trước ít mình trừ diệt đi cái tham ác, trừ diệt đi được cái sự tham ác. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình mà không có tu cái pháp mà vô tham, có nghĩa là mình sẽ dễ dàng mình bị cái sự tham ác. Ví dụ như bây giờ quý vị có tu tập, mình tuy rằng mình thèm cái món đó, nhưng mà có thì mình ăn. Với một cách đi, thí dụ như mình thấy ở ngoài ai bán thì cái món đó mình đang thích thì mình mua về mình ăn, chứ mình không có sát sanh, mình không có giết cái con vật đó để mình ăn. Vậy thì chúng ta thấy rằng một cái pháp mà chúng ta tu tập với một cái sự mà rất là bình thường, rất là cũng như là sơ cỡ mà chúng ta diệt trừ được cái sự tham ác. Mà tham ác ở đây có nghĩa là chúng ta tránh cái sự giết mổ để mà nuôi cái mạng sống mình. Chúng tôi nói ở đây một cách cũng như là nó rất là thấp rồi, mà chúng ta thấy nó còn có được cái lợi ích như vậy. Rồi Alo. Quý vị thấy rõ ràng khi mà mình tu một cái pháp vô tham thì trước nhất là mình diệt trừ được cái gì? Cái sự tham ác. Rồi quý vị thấy một cái người mà có tu tập về vô tham thì người đó sẽ sao? Sẽ có một cái sự mà chân thật, có cái sự chân thật.
Mình thấy á, đối với những cái người mà người ta tham lam á, thì người ta thường che giấu cái tội lỗi của mình. Thấy rằng là mấy người mà thí dụ như người ta ăn trộm hoặc người ta làm cái gì đi, mình bắt được người ta thường che giấu. Người ta nói là tại cái hoàn cảnh như vậy, hoặc là tại cái hoàn cảnh như thế kia nên người ta mới lỡ dại, người ta làm những cái điều đó, vân vân. Nhưng mà đối với cái người mà tu cái pháp vô tham á, lỡ người ta thấy những cái điều đó, người ta chỉ nhìn thấy thôi là người ta không có thích rồi. Hoặc là đối với cái người mà tu cái pháp vô tham á, thì quý vị thấy rằng nhiều khi mình bị chỉ trích một cái điều gì đó, lỡ mình làm sai lầm một cái điều gì đó, ai mà chỉ trích mình về cái sự việc đó thì tự nhiên mình biết nhận lỗi liền. Hoặc là mình thấy rằng nếu mà ở trong cái hội chúng của mình, mình ai cũng tu tập cái pháp vô tham đi, thì chúng ta thấy làm sao, chúng ta được cái gì? Mọi người đều tin tưởng nhau, đồ vật của mình để mình không có sợ gì, tại vì mình cũng tu cái pháp đó, người ta cũng tu như vậy, người ta cũng tu tập như vậy, mình cũng tu tập như vậy, thì mình không có sợ những cái điều gì hết. Thì đó là chúng tôi nói về cái căn bản, rất là căn bản. Mình thí dụ như ở trong cái hội chúng á, ai cũng có cái tu tập về các cái sự mà ly dục, ai cũng tu cái tập cái pháp ly dục, hoặc là tu tập về hướng đến cái sự mà ly tham, hoặc là tu tập hướng đến cái sự vô tham. Thì quý vị biết thấy rằng mình có, đối với những cái lúc mà bình thường á, những cái sự mà tu tập mà sơ cơ thôi, hoặc là tu tập về những cái phần thô thôi, chúng ta thấy ở trong hội chúng đó cũng ít khi nào mít lòng với nhau, ít khi nào mà có cái sự việc gì nó xảy ra, do cãi cọ, hoặc là do trộm cắp, hoặc là do một cái điều gì đó nó xảy ra. Rồi khi đó đó, nhờ như vậy chúng ta có một cái căn bản, rồi chúng ta đạt đến cái gì nữa, nhờ chúng ta lấy cái căn bản này nên chúng ta tu tập những cái pháp thiền. Thì quý vị biết rằng cái sự mà mình tu tập về ly tham hoặc là ly dục, hoặc là ly tham vô tham nó còn có một cái ý nghĩa nữa. Ý nghĩa nó là cái gì? Cái sự thoát ra, thoát khỏi. Bây giờ hồi nãy chúng tôi nói về thoát khỏi cái tham ác, hoặc là thoát khỏi những cái bất thiện pháp đi, thoát khỏi những cái sự mà không chân thật, vân vân. Do mình vậy thì mình tu tập cái sự ly dục ly tham này, có nghĩa là nó có cái sự thoát khỏi đối với những cái phần mà thuộc về giới đi, thì nó thoát khỏi được những cái điều đó. Rồi vậy thì bây giờ nếu mà nói về tu tập về thiền thì mà chúng ta có cái sự ly dục hoặc là ly tham là có nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ thoát khỏi được những cái triền cái. Thì kính thưa quý vị, do những cái tham này nó chấp cứng vào những cái điều đó, nó hoặc là nó quá dính mắc, nó phải nói là nó bám chặt những cái điều đó quá, nên mình bị cái gì? Những cái triền cái nó khởi lên, mà những cái triền cái này thì nó làm sao? Nó ngăn chặn cái tâm mình, nó không cho mình đắc được thiền định. Vậy thì một người mà có tu tập về ly tham, có tu tập về cái sự mà hướng đến đoạn diệt cái tham này, trước tiên là chúng ta được cái lợi ích gì nữa? Chúng ta thoát khỏi những cái triền cái này để chi? Để chúng ta chứng được thiền định. Khi mà mình chứng được thiền định vậy thì là mình đã buông ra được, mình đã thoát khỏi những cái sự mà dính mắc về những cái cảnh này hoặc là những cái cảnh kia. Nhờ vậy mà chúng ta dần dần chúng ta tu tập nữa, chúng ta tiến đến đạo và quả. Thì khi mà mình tiến đến đạo có nghĩa là mình thoát ra khỏi cái gì quý vị? Mình thoát ra khỏi những cái hoài nghi và những cái tà kiến. Quý vị thấy rằng đối với hoài nghi và tà kiến do những cái kiết sử này nó làm cho mình sao? Nó làm cho mình vướng trôi lăn ở trong cái dòng sanh tử này, bị sanh đi xuống khổ cảnh hoặc là sanh lên nhàn cảnh vân vân, nó trôi lăn trôi ở trong cái tam giới này. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta thoát khỏi ra được, hoặc là chúng ta đã đoạn diệt được những cái kiết sử này thì lúc bấy giờ chúng ta dần dần chúng ta đã loại bỏ được rất là nhiều cái khổ cảnh. Vậy thì một người mà muốn tu tập như vậy thì như hồi nãy chúng tôi đã nói, đối với tham thì tất cả ai cũng đều biết là mình có tham, nhưng mà quan trọng là mình biết được mình tham cái gì, mình dính mắc với cái điều gì, thì cái chờ rồi khi mà mình biết được cái sự mình dính mắc đó, mình dính mắc với cái điều đó đó, thì chúng ta sao? Chúng ta phải diệt trừ ngay chỗ cái gốc của nó, có nghĩa là chúng ta diệt trừ ngay chỗ cái tham. Đối với một cái người á mà ly tham á, mà tội lỗi ở trong cái sự tham đắm, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình thấy rằng á, những cái khi mà mình không chứng đắc được thiền định, mình không tu tập được á, là do đâu? Là do mình bị dính mắc với điều này, dính mắc với điều kia, nên chúng ta không có tu tập được. Hoặc là chúng ta thấy rằng có nhiều người, người ta tại sao người ta không bố thí được? Tại vì người ta dính mắc với tài sản của người ta, nên nó sanh lên cái sự mà keo kiệt, hoặc là nó sanh lên cái sự bỏng sẻn. Thì nếu mà một người khi mà mình tu tập cái pháp mà ly tham thì mình sẽ thoát ra được cái gì? Thoát ra được cái sự mà keo kiệt hoặc là cái sự bỏng sẻn đó, nên mình mới dễ dàng mình thực hiện cái pháp bố thí, mình tu tập được cái pháp bố thí. Vậy thì mình thấy rằng đối với các cái pháp như Đức Phật đã dạy, đối với các cái pháp mình phải lấy dục làm căn bản, điều lấy dục làm căn bản. Nhưng mà đối với chúng ta là chúng ta phải làm gì? Phải hướng đến những cái pháp dục, có nghĩa là chúng ta phải có cái sự mong muốn, mình mong muốn mình thực hiện được cái pháp bố thí, hoặc là mình mong muốn mình thực hiện được cái pháp cung kính, mình mong muốn mình thực hiện được những cái đạt được những cái pháp thiền định và đạo quả, vân vân. Thì mình phải lấy cái có cái sự mong muốn này, mình làm cái nền tảng thì mình mới dẫn đến cái sự mà giải thoát. Hoặc là chúng ta có cái sự mong muốn, mà mong muốn cái gì? Mong muốn diệt được hoặc là thoát khỏi được những cái truyền phược này, những cái tà kiến, những cái sự hiểu sai, hoặc là những cái sự hoài nghi, vân vân. Mình phải có cái tâm như vậy thì mình mới đạt được những cái điều mà mình mong mỏi, hoặc là những cái điều mà mình mong muốn. Vậy thì ở trong cái bài pháp ngày hôm nay chúng tôi cuối cùng thì chúng tôi muốn nói rằng khi mà một cái người mà mình hiểu được đúng thì mình mới thực hành, mình mới đạt được cái kết quả. Có nghĩa là mình hướng đến mình có cái sự mà đoạn diệt. Mà đoạn diệt ở đây là có nghĩa là mình đoạn diệt cái sự khác ái. Mà trước khi mình đoạn diệt được cái sự khác ái thì mình phải khởi lên cái sự nhàm chán, và mình thấy được cái sự nguy hiểm ở trong sắc, ở trong thọ, ở trong tưởng, ở trong hành, ở trong thức. Thì nhờ mình có được cái sự thấy được cái sự nguy hiểm và cái sự nhàm chán này, nên mình mới hướng tâm đến mình đoạn diệt được những cái sự tham ái trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức. Nhờ như vậy thì mình mới chứng đạt được đạo quả Niết Bàn. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi xin được trình bày với thời gian vừa qua, và bây giờ xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và kính chia đều đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng cái phước báo này luôn luôn hỗ trợ cho quý vị là cái món duyên lành để quý vị sớm đắc được những cái sở nguyện mà mình đã mong muốn. Cũng đồng thời cũng xin chia cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, hoan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả phải. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sau thứ kính truyền đại pháp tính và chư tôn đức và thưa quý phật tử, bài kinh ngày hôm nay mặc dù là một bài kinh ngắn, ít có khi quý vị nghe đến, nhưng mà rất là mong quý phật tử sẽ lưu ý kỹ và đọc lại bài kinh này. Ở đây có một nhiều điều rất là cần thiết để chúng ta tác ý khi mà chúng ta nghĩ đến sự hiện hữu của mỗi chúng ta trong đời sống, cũng như sự đau khổ mà chúng ta có trong kiếp nhân sinh này. Nhưng mà mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, để kính thỉnh Thưa Tổ sư Hoa Kỳ cho một định nghĩa. Định nghĩa theo kinh điển, chúng ta thường thấy trong kinh dịch chỉ chúng sanh hay là loài hữu tình. Tại sao gọi là chúng sanh, sao gọi là loài hữu tình? Và từ cái phản ứng chúng ta nên có cái định nghĩa nào cho chính xác về chuyện này. Xin kính thỉnh Thưa Tổ sư.
mấy đại sư lên đây nói cái gì vậy, mình không có nghe cái gì hết trơn hết vậy, mình không có nghe.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa Chánh Đẳng và quý vị. Nghe kính bạch Tế Chư Tăng, kính thưa quý vị. Về câu hỏi mà Thượng Tọa Chánh Đẳng vừa nêu đó, ở đây trong cái bài học hôm nay, Đức Phật đã định nghĩa một cách rất là rõ ràng để chúng ta dịch cái từ gọi là sát tá. Thật ra cái chữ sát tá chúng ta quen xài là chúng sanh, nhưng mà đúng nghĩa của chữ sát tá là chúng ta xài cái chữ, chúng ta nên dùng cái nghĩa dịch là loài hữu tình. Bởi vì cái chữ sát tá ở đây đó, nó xuất phát từ cái căn sách. Cái căn chúng ta gọi là chữ chữ sách, nó từ nó ra cái động từ gọi là sách chất tí. Mà chữ sách chất tí ở đây đó có nghĩa là cái sự quý luyến, cái sự dính mắc. Thì ở đây cái chữ sát tá xuất phát từ căn của động từ này, thành thử ra khi mà Đức Phật ngài giải thích cho tỳ kheo Rạch Thá, khi tỳ kheo đó hỏi Đức Phật rằng chúng sanh sát tá và lấy tiếng tôn nói như vậy cho đến như thế nào được gọi là sát tá, thì lúc bây giờ Đức Phật ngài đã giải thích rằng gọi là sát tá đó, tức là cái loài hữu tình mà luôn luôn có sanh đá, tức là có cái sự ước muốn raga, tức là cái sự tham. Sự khát ái, xài chữ năng đi. Thì như vậy hợp ba chữ đó lại đó mới gọi là sát tá, gọi là sát tá hay là chữ sát chữ tí. Quả thật vậy, khi đối với loài hữu tình mà được gọi là Sách Tá. Nếu tinh nghĩa, nói theo tinh nghĩa của từ thì sở dĩ gọi như vậy bởi vì phần lớn chúng sanh trong cuộc đời này luôn luôn có cái sự dục tham, hỷ và khát ái đối với sắc thọ tưởng hành thức, và như vậy nó sẽ trở thành một cái triền phược, một cái sự ràng buộc, một cái sự dính mắc, nên gọi là hữu tình. Còn khi mà dịch là chúng sanh đó, thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi chưa tìm thấy cái căn của ngữ căn của cái từ sắc tá này mà nó có nghĩa là sanh, là sống, mà chỉ có nghĩa là sắc chi vi tin ariya là hữu bản quyền, sắc chi vi tá tức là hữu mạng sống đó. Cho nên chúng ta gọi là chúng sanh thì được. Khi mà cái từ này được xài trong trường hợp thí dụ như đối với cái việc mà sát sanh, tức là cái sự cướp đoạt sự sống của cái loài hữu mạng quyền hay là hữu sanh mạng, thì như vậy mới gọi là sát sanh. Còn cái loại mà vô mạng quyền như là cây cỏ vân vân thì cái đó không gọi là sát sanh. Từ cái ngữ nghĩa này chúng ta thấy chữ sách chi vi tin ra dân nó đồng nghĩa với chữ sách tá, nhưng mà một chữ thì chúng ta gọi là chúng sanh, còn một chữ thì gọi là loài hữu tình. Chữ sách tá ở đây xài cái chữ loài hữu tình, chữ hữu tình đó nó chính xác hơn, nó chính xác với ngữ nghĩa hơn. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là hãy khi mà chúng ta xài cái từ nào nó quen rồi đó thì chúng ta khó có thể sửa đổi được, chúng ta khó có thể sửa đổi được, mà sửa đổi nghe nó kỳ lắm. Thí dụ như cái từ mà Buddha là Đức Phật, không hiểu tại sao từ xưa đến giờ người ta quen đọc âm là chữ Phật. Đúng ra chữ Phật thì đọc âm nó rất xa với chữ Buddha, mà chữ bục á thì đọc âm nó gần hơn. Còn người Thái nghe thì đọc gọi là Raput, thì người ta đọc tắt của cái chữ Buddha thì cái đó nó gần đi. Nhưng mà chữ bục ở trong tiếng Việt của chúng ta thường thường người ta xài ở trong chuyện cổ tích, thí dụ ông tiên ông bục thì được. Mà thời bây giờ nếu mà chúng ta giảng, chúng ta nói như cái kiểu Hòa Thượng Nhất Hạnh lên thuyết pháp á, thì Hòa Thượng tính sửa lại là Đức Bục đã phán bảo với chư vị khất sĩ. Thì thưa quý vị, chúng ta nghe nó không có quen tai, mặc dù chữ phí khú là khất sĩ, là người ăn sinh, người đi sinh vật thực, nhưng mà chúng ta quen đọc âm là chữ tỳ kheo hay là tỳ khưu rồi. Còn chữ Phú Thá chúng ta đọc âm là chữ Phật, nó quen rồi. Cho nên bây giờ hễ mà chúng ta biết trong văn bản cũng vậy, mà khi chúng ta nói ra cái gì thì chúng ta nói Đức Phật đã dạy thì như thế này, thì chúng ta nghe rất quen thuộc. Thì quý vị, trong cái chữ sắc tá, lắm khi chúng ta xài cái chữ đôi khi chúng ta xài cái chữ loài hữu tình thì nghe nó có vẻ văn thi một chút, nhưng mà thường thường thì ta gọi là chúng sanh. Nhưng thực tế thì cái chữ sắc tá dịch cái nghĩa loài hữu tình thì nó nghe hay hơn, chính xác hơn. Thì đó là ý kiến của chúng tôi trả lời cái câu hỏi mà thường tôi Giác Đẳng vừa nêu trong cái câu thảo luận số 3 này. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sao thưa kính trình thượng tọa đại sư, kính bạch sư trưởng, câu hỏi này có lẽ là cô đã hỏi sư trưởng không biết bao nhiêu lần, và sư trưởng giảng không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà con nghĩ rằng ngày hôm nay có lẽ là chúng ta phải bàn lại, tại vì có nhiều phật tử cùng một việc. Chúng ta nói là chúng ta chỉ có năm bụng thôi, nhưng mà khi mà đọc những bài kinh, đặc biệt như bài kinh này chẳng hạn, hay kinh Vô Ngã Tướng, thì chúng ta chỉ có năm bụng mà sắc thọ tưởng hành thức, cái nào cũng là vô thường, cái nào cũng là hư uyển, cái nào cũng là uyển không hết. Thì tự nhiên mình thấy mình không còn gì nữa hết. Thì cái mà mình không còn gì hết là tự nhiên mình buồn quá. Thì có nhiều người nghĩ rằng thà là mình khổ nhưng mà mình còn có cái gì, còn hơn là bây giờ mình nói là không có gì mình buồn quá. Thì cái mà sự trưởng trên phương diện mà của một người Phật tử, một hành giả tu tập đó, thì chúng ta nên nhìn vấn đề này như thế nào, gọi là tương ứng với lời của Đức Phật dạy. Chúng con kính cung kính sư trưởng.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Quý vị có nghe được không? Có nghe nói rõ không? Cảm ơn quý vị. Câu thảo luận trên thoại Giác Đẳng vừa nêu lên, tức là cái câu thảo luận số 4, chúng ta nghĩ sao về quan điểm là khổ nhưng còn có cái gì hơn là mất tất cả? Câu này tôi sẽ giải thích, nhưng mà trước khi giải thích câu này thì cũng có vài cũng có cái ý kiến đóng góp thêm cho cái vấn đề thượng tọa Tề Siêu vừa giải thích cái từ sắc tá mà gọi là chúng sanh này hữu tình, cũng như nhắc lại vài câu chuyện liên quan như hôm qua. Cái trước nhất cái danh từ mà sắc tá dịch từ hữu tình thì theo tôi nghĩ đó là theo văn, nhưng mà cái gọi chúng sanh có lẽ là do theo cái nghĩa. Theo nghĩa là tại sao? Tôi có một cái lối giải thích giống như tinh rợ, nhưng mà nó rất là chuyển xác, không cần qua cửu chương, nhưng mà nó không trật. Cứ đếm một, một là hai, là thêm một nữa là ba, một nữa là bốn vậy đó. Theo tôi mà khi ai hỏi cái tại sao gọi là chúng sanh, thì tôi sẽ giải thích rằng bất cứ nhân vật nào mà chưa bẻ gãy cái bánh xe dương luân hồi, tức là dương sinh, thì vẫn gọi là chúng sinh. Và khi nào mà không đã thoát ra khỏi cái dương sinh thì mà thể nhập bất tử mới không gọi là chúng sinh. Đức Phật thì và kể cả Đức Phật cũng nằm trong cái cửa chúng sanh chế định, bởi vì Phật tiên hiền thánh ma quỷ vàng sanh vân vân, tất cả đều nằm trong cái cửa chúng sanh chế định, và một trong cái 13 cái pháp bên tích. Thì cái danh từ Phật cũng là chúng sanh chế định luôn. Mà hai cái chúng sanh mà gọi là cái danh từ chế định thì nó lại là bất sanh là bất diệt. Cũng như Niết Bàn là bất sanh là bất diệt. Đức Phật mà khi mà Ngài giác ngộ rồi, thì trước khi giác ngộ đó thì Ngài vẫn còn tái sanh, thì nằm Ngài vẫn còn nằm trong cái dương sinh. Tức do vô minh duyên hành, hành duyên thức cho tới ái, đó là những danh từ mà định nghĩa chúng sanh còn dục còn ái vân vân. Thì đúng là những cái câu ý nghĩa này để nói lên cái lý duyên sinh. Thành ra nó nôm na lại gọi là chúng sanh hữu tình là chỉ cho những loại vật mà còn nằm trong cái thập nhị duyên sinh. Còn khi nào mà vẽ gãy bánh xe luân hồi, không còn nằm trong là thế dương sinh nữa, thì gọi là thể nhập bất tử, thì mới gọi không mới thoát ra khỏi cái dòng luân hồi. Cho nên cái chưa người hay nói cái câu là giác là Phật mê là chúng sanh, tuy rằng nói nó như là bắt dần vậy, nhưng mà chẳng có một ý nghĩa tương tự như vậy. Còn những cái loài cây cỏ đá thiên thể thiên thạch vân vân thì nó không nằm trong duyên sinh, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở trong duyên hệ, vì duyên hệ nhiếp duyên sinh, chứ duyên sinh thì không có nhiếp được cái duyên hệ, bởi duyên hệ thì rộng hơn. Nó như là đất đá cây cối lại vô tri giác á, thì nó vẫn là đồng sinh duyên, là tương tế duyên, y chỉ duyên, hay là hiện hữu duyên, bất ly duyên, thì có thể nói đến cho tất cả các pháp hữu vi đều được, kể cả không phải là chúng sanh. Nhưng mà hãy khi nào mà nói ra chúng sanh hữu tình thì từ con kiến, con kể cả là con vật ly tri nhỏ mà có thức tánh á, ở cho chứ gì đại phẩm thiên thì cũng nằm trong cái duyên sinh cả, thành ra nó mới gọi là chúng sanh. Đó là định nghĩa như vậy, thì nó có nghĩa là rốt ráo không có cái sự lệch lạc nào cả. Còn nếu mà nói là chúng sanh, nói rồi Đức Phật có phải chúng sanh không, nếu nó không phải chúng sanh thì không được, mà nó phải thì trong khi cái câu nó là còn là ái, còn là dục, còn là tham vân vân, thì Đức Phật hay các vị A-la-hán thì dứt tuyệt những điều đó, nhưng mà các ngài vẫn còn nằm trong nghĩa chúng sanh chế định, chứ không phải là không còn. Chỉ nhưng mà nếu trên phương diện đó thì tất cả phiền não chấm dứt, các ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, dù còn lại cũng như cái ta la đức đọt không có cơ hội trở lên, cho đến khi nào vô dư niết bàn này thôi. Đó là cái lý ý mà tôi góp ý thêm trong danh từ sách tá mà dịch là chúng sanh hữu tình. Cũng như hồi ngày hôm qua tôi định cái giờ sau thì sẽ lúc sau sẽ nói nhiều hết giờ, sở dĩ hôm qua mà tôi dùng dặn là gì như khi mà quen với cái nhìn của A Tỳ Đàm á, thì nhiều khi khó nói lắm. Ví dụ như danh từ mà thiện thì không già, mà tôi nghĩ hoài không, nếu mà dạy căn cứ vào cái bài kệ Pháp Cú này mà dạy thì nó mắc kẹt. Bởi vì Đức Phật này có nói rõ, nếu mà người nào mà chấp thường á, thà lấy một cái sắc thân này quanh năm còn hơn là nó chấp về cái thọ tưởng hành thức hay danh hay tâm. Bởi vì trong một cái tâm nó có ba sắc na sanh trụ diệt như nhau, mà trụ tức là già, diệt là chết. Thành ra bây giờ nói đến cái pháp thiện hay kể cả pháp bất thiện, pháp vô ký hay thiện nữa, thì vẫn có sanh già chết, từ sanh trụ diệt. Mà đây nó thiện là không già, tự nhiên cái mình bị dội ngay chỗ đó nên lưỡng lự. Nhưng mà biết rằng đối với kinh tạng thì phải Đức Phật hay dùng chừng ở đây, ngài nói trong hoàn cảnh này đối với chúng sanh đó là ngài phải nói những cái ý nghĩa như vậy. Nên trong là chú giải có giải thích rằng khi Đức Phật ngài thiết thì tạng kinh cũng như là tạng lực đó, giống như con cá to lớn mà bò trên ruộng mà đi thôi, chứ không có đường đi mà bò đại cho nên đi. Còn khi ngài thiết về tạng Abhidhamma từ bộ thứ nhất tới bộ thứ sáu, giống như con cá lớn đi dưới dòng sông, tuy rằng có đường đi nhưng mà chật vật lắm, không được xe chở, không được thoải mái. Nhưng mà khi ngài thiết đến cái tạng Bạch Thanh á, thì giống như con cá lớn mà ra được biển, muốn lặn lên xuống, trồi lên, muốn lội qua lội lại rất thông thả. Vì vậy nên chúng ta hiểu biết cái về kinh tạng, lực tạng, Đức Phật ngài dù phải dùng những cái phương tiện mà nói. Nên khi mà nhìn định nghĩa một cách rốt ráo, nó hơi ngại ngại là như vậy. Và đây là những nhắc lại hôm qua, cũng như đóng góp thêm với phần câu hồi nãy mà Trần Tòa Tài Siêu vừa giải thích chữ sách tá chúng sanh. Bây giờ trở lại cái câu thảo luận như chính là câu hôm nay, là câu số 4. Chúng ta nghĩ sao về quan điểm thà khổ nhưng còn có cái gì đó hơn là mất hết tất cả? Cái câu này thì mình tự do mà, chúng sanh muốn nghĩ sao nghĩ, muốn thích thì cứ chọn đường đi. Bởi vì Đức Phật ngài chỉ cho con đường thôi, muốn đi con đường nào đó đi, cũng như ngài nói là niết bàn có thật, bát chánh đạo là con đường đưa đến niết bàn có thật, cũng như thành dương xá có thật, con đường đến thành dương xá có thật. Thì ngài chỉ dạy những đệ tử nào muốn đi đúng theo đường đó thì đến dương xá thành, hay là đi nửa chừng rồi quẹo qua ngã khác, hoặc không đi quay trở lại chẳng hạn, thì tùy mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, mỗi cái sở thích riêng. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng là thà là khổ còn hơn là lỗ, tức là mất tất cả, thì thôi chấp nhận ha. Biết nó là khổ đau mà tuy ngán chưa ghê, khổ thì biết khổ mê rồi vẫn mê, thì chúng sanh là lựa chọn. Nhưng mà đến một lúc nào đó thôi mình cảm thấy là mỏi mệt quá, thấy những cái chúng sanh có cái hạnh phúc đau khổ, nhớ mình trong quá khứ đã từng có thì vậy rồi. Cũng như Đức Phật ngài nhắc lại những ngày đó, trừ ra có vô tưởng không sanh, trừ ra cõi là ngũ tinh cư ngài không đến. Vì nếu ngài sanh lên cõi ngũ tinh cư thì ngài đã không có giáng sanh xuống nữa rồi. Còn có vô tưởng thì một tiền ngoại đạo, chứ còn chúng các vị Bồ Tát ngài không thích vô cõi đó không có ích lợi gì cả, mà phải mất hết cả 500 cái đại kiếp. Cho đó nên ngài không sanh, còn những cõi lại ngài đều có sanh cả. Kể cả Đức Đế Thích ngài cũng từng làm, Đại Phạm Thiên ngài cũng từng sanh lên đó rồi. Rồi kể cả những cái quần chiến lương dương như Đức Vua Thiện Kiếm, có 7 từng cây báo, 7 hàng lưỡi châu, vân vân. Rồi tất cả cũng trôi về quá khứ. Vì vậy nên là ngài nhắc lại rồi ngài nói với các vị tỳ kheo, những cái hạnh phúc từ trong quá khứ chúng ta đã từng hưởng, kể cả Đức Phật và những chúng sanh này, và những đau khổ cực từ kể cả địa ngục ngài cũng đã đi vào đó rồi. Những chúng sanh khác cũng về, rồi ngài kết thúc bằng câu: này các tỳ kheo, là như vậy là vừa đủ để cho các ngươi nhàm chán các hành sankara hay là hữu vi, vừa đủ cho các ngươi từ bỏ các hành, vừa đủ cho các ngươi giải thoát các hành. Khi nào mà nhìn thấy nhàm chán sợ hãi thì đã nhất định phải có đi ngang con đường Nibbida. Nhà nó là cái tiếp bổ trí hoặc cái tuệ nhàm chán, mà chưa có nhàm chán còn ưa thích, thì như vậy Đức Phật gọi là những người mà vui với khổ ta tuyên bố sẽ không thoát khỏi cái khổ. Đúng như vậy, hãy mình thấy còn sắc thọ tưởng hành thức, thấy nó còn được ngũ dục, thấy cái gì ngọt do cái của ngũ dục thì phải tham, mà còn ưa thích thì biết nó có những cái nguy hiểm nhưng không nỡ từ bỏ nó. Vì cái dùng dần dũng dắn dục vật dùng dai từ vô thủy tới bây giờ, nên bây giờ chúng ta vẫn còn lưng lưu đây, và không biết còn phải bao nhiêu lần phải lưng lưu trở lại nữa. Và khi nào nhà mà chán thật sự thì mới nghĩ đến con đường là giác ngộ giải thoát. Còn nếu như còn thấy thấy sợ hãi mất thì quý vị có thể chọn một con đường nào đó. Thí dụ như bây giờ quý vị nghĩ rằng là nếu mà chứng đắc quả đạo quả là hán ngay hay là thành Phật chánh đẳng chánh giác nữa, niết bàn mất tất cả. Nhưng mà quý vị nghĩ là thấy cái địa ngục và kia cảnh khổ này kia cũng sợ, thì bây giờ tôi xin giới thiệu cho quý vị một con đường mà quý vị có thể thấy con đường an ổn và cũng có thể kéo dài sự sống không mất gì cả. Đó là quý vị hãy ráng tu tập về Vipassana, làm sao mà cho được chứng được quả tu đà quần thôi. Chứng được quả tu đà quần giống như có cái bảo hiểm thật sự đó, nhiên từ mà không có bị nguy hiểm, chứ không phải là đóng bảo hiểm rồi mà chết mà rồi lấn tiền, bị thương mà đi uống thuốc mà khỏi lấn tiền nhưng mà vẫn bị thương tích á. Còn cái bảo hiểm này tức là cái nguy hiểm mà sanh đọa vào bốn đường ác đạo thì cái gì tu đà quần không còn nữa, bế tắc bốn đường ác đạo. Thì chỉ vị tu chứng quả tu đà quần rồi thì chỉ sanh từ cõi người lên các cõi trời thôi, chứ không có bốn đường ác đạo, không có xa đọa. Như vậy quý vị thấy có kỳ an toàn hơn. Một vị Bồ Tát mà còn phàm phu chưa chứng quả đạo quả nào, như Đức Tiền Thân Đức Phật mà chúng ta thấy ngài sanh làm bò, sanh làm sư tử, sanh làm ngựa, sanh đủ loại, có sanh làm con cá lóc cũng có nữa. Thì có nói gì trong đốn đường ác đạo nhất là bạn sanh địa ngục thì giống như là đi chợ thấy nguy hiểm quá, thấy sợ, thì bây giờ chứng quả tu đà quần thì không sanh vào bốn đường ác đạo. Rồi bây giờ quý vị chưa muốn niết bàn, sớm sẽ mất tất cả nên uổng á. Tiếp thì thôi, bây giờ quý vị cứ tu theo cái như là đi theo con đường như ông quý cấp cô độc hay bà quý sẽ kha chẳng hay được biết thích chẳng hạn, chậm chậm đi, đang còn nếm dài giọt mật trước khi mà giải thoát hoàn toàn á. Thì khi mà chứng quả tu đạo quần rồi thì quý vị đây cái hạnh thượng lưu ban bậc quần á, thì tôi kể quý vị nghe nha, vừa là bản thân của mình an ổn mà không bị sao đọa vào bốn đường hạ đạo, mà có thể cứu thuyết pháp giảng đạo cho chúng sanh được nhiều lần, có thể kéo dài sự sống rất lâu. Mà trình độ cái tri kiến một vị mà thánh hữu học cũng biết đạo quả rồi, kể như là nàng Kututtara là cũng ngon lành rồi. Nàng Kututtara quý vị còn nhớ cái người tỳ nữ lưng gù đó, nghe Đức Phật thuyết pháp mà trở về thiết lại cho hoàng hậu nghe, 500 cung nữ cũng chứng quả tu đạo quả. Chúng ta thấy chỉ chừng đó thôi, còn hơn là kể cả những vị giáo chủ những cái phái khác, kể như là Khổng Tử, Lão Tử, cái tư cơ tưởng, cái tri kiến không thể bằng cái một vị chứng quả tu đạo quần là gì khoảng họ rồi. Thì trên phương diện này có thể thể hiện chết từ cõi người sinh lên cõi chư thiên, và từ cõi chư thiên muốn thể hiện xuống cõi người bằng với hình thức như Đức Thế Thích hiện xuống cũng được, hay là muốn tái sanh xuống nào người cũng được, còn kéo dài tới 7 kiếp lần mà. Và trước khi 7 kiếp có thể chứng vào đạo quả khác như Tư Đà Hàm thì vẫn còn tái sanh là cõi dục giới và như là cõi người, và sau cõi trời dục giới lần nữa cũng như kéo dài được 8 kiếp. Mà 8 kiếp đó nếu như ở cõi nhân loại thì có thể từ nhà này qua nhà khác, gọi gia gia của lăng của lá đó, thì có thể tu mạng ngắn ít. Nếu quý vị muốn thì là có thể như vào quý Saka sanh lên ngay trên cõi là tha quá tự tại, thì cõi đó là tới 9 tỷ 2 kinh 1 cây và giờ lẽ 6 triệu năm nhân loại. Lâu như vậy đó ha. Còn một số mà 9 tỷ thôi nghe quá nhiều rồi. Thì như vậy đó là một kiếp. Rồi nếu muốn thì tái sinh là nữa, có thể lặp lại 7 lần cái 9 tỷ nói thôi, nói số chẳng thôi ha. Thì trong thời gian đó cũng có thể như Đức Đế Thích hay là ác ma ma dương mà xưa lên xuống chuyển quá chúng sanh, nếu quỳ tu đạo quần rồi thì có chánh kiến dĩ nhiên là chế độ chúng sanh. Rồi thêm một kiếp chứng Tư Đà Hàm, kéo thêm kiếp nữa, rồi sau đó chứng quả Na Hàm thì sẽ không tái tục sinh, không đầu thai, không tái sanh vào cõi dục giới, nhưng mà sanh làm các vị phạm thiên từ cõi như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, quảng quả, rồi như là đã có lên ngũ tinh cư thì vẫn có thể xuống mà nhà trần, xuống cõi người tế độ chúng sanh, cũng như ngài Katikala Anaham thời Đức Phật Ca Diếp đó, mà sau này xuống ngài cũng là dân bồ tham y cho Đức Bồ Tát Khi Xuất Gia, thỉnh thoảng ngài cũng hiện xuống nhắc nhở hay những gì cần thiết. Còn nói gì dùng cái phương tiện mà chuyển tâm ngài Mục Kiền Liên, mà trong quá khứ ngài gọi là ác ma Du Si đó, ngài gọi chuyển tâm những chúng sanh mà làm gì đến chửi mắng phỉ báng các vị sa môn, rồi những người mà làm bị ác ma Du Si tiền thân ngài Mục Kiền Liên mà tuy là bị chuyển tâm vậy nhưng mà họ làm, họ nói như vậy họ bị sanh vào địa ngục, nhưng mà không chi phối được tâm như gì này thời ác ma Du Si, và chuyển tâm qua họ những số khác bên một làng khác thì tán dường đảnh lễ cúng dường đến chư tăng đang chi phối được cái tâm tham ái. Thì những chúng sinh là bị chuyển như vậy, nhưng mà sau khi chết cũng được sanh lên cõi trời. Tiền thân là một liền ác ma Du Si, mà ma còn làm được vậy huống gì những vị thánh đệ tử đắc tu mà tập tới dòng có tứ thiền ngũ thông thì thiền biến dạng quá. Nếu muốn có thể chuyển tâm do chân lời hữu tình thế độ, họ đi vào con đường thánh thiện dễ như cầm cái remote mà chuyển, nhưng mà đài tivi nó không có khăn gì. Còn những lúc mà hiện xuống như Đức Đế Thích mà thử đàn 3 giây để nhắc nhở Bồ Tát chẳng hạn thì có thể làm được những việc đó. Mà như dịp này thì các vị mà A-la-hán thinh văn, A-la-hán hay là độc giác, A-la-hán tờ giác đi nữa cũng không thể kéo dài sự sống. Không có vị nào mà sống ngay tuổi thọ mà từ khi mà đắc đạo rồi cho tới Niết Bàn mà được hết một kiếp trái đất hay là một cái ma ha cấp được. Nhưng mà cái vị này, cái vị mà tu được quần kiểu đi theo hình thức của thuận lưu bang bất quần đó, thì có thể kéo dài. Bởi vì hết cái tuổi thọ của cõi dục giới rồi, thì nhờ tới cõi tha hóa tự tại là cái 9 tỷ là nói chung, 9 tỷ là nói con số lớn, con số lẻ bỏ đi, thì đó tính theo số nhân lại. Nhưng mà sanh lên trên các cõi sắc giới như là sơ thì nhạn, chúng sanh mà gọi là phạm chúng thiên đó, cái tuổi thọ cũng một phần là ba cái đại kiếp, và phạm hữu thiên là phần nửa của đại kiếp, và đại phạm thiên là một đại kiếp. Rồi từ đó tính lên rồi tới là mỗi cõi cứ tới gấp đôi, lên tới cõi quả tứ thiền quảng quả thì tới 500 cái đại kiếp, rồi lên nữa tới như là cõi thiện kiến thiện hiện thì tới 1.000 đại kiếp, mà 2.000, 4.000 vân vân tuổi tới đại kiếp thôi. Mà cái đại kiếp này mà hạ cấp đó là một cái thời gian là kể như là 10, mà có một cái khuôn học hay là một cái khuôn đất rộng 16 cây số dung dứt như vậy, mà đừng toàn học cải, mà mỗi 100 năm lượm ra một cải, chừng nào hết một số hộ cải mà trong cái 16 cây số dung như vậy là một ma ha cấp. Tuy so sánh như vậy nhưng mà Đức Phật nói cái kia còn nhanh hơn cái ma ha cấp nữa, thì cái ma ha cấp còn nhanh hơn nữa. Cái lối tính mình này so sánh như vậy cũng như bây giờ người ta tính bằng cái năm ánh sáng đó, thì cứ như một giây nữa 300 cây số, mà cứ 60 giây vào 1 phút, 60 phút một giờ, rồi 24 giờ là một ngày đêm, rồi 360 ngày là một năm, mà người ta tính ra như vậy đó là bao nhiêu ánh sáng, thì cái lối tính này cũng vậy. Thành ra khi mà sinh lên các cõi thiền sắc giới, lên cái cõi ngũ tịnh cư chẳng hạn, thì không còn tính năm nhân loại nữa, mà tính theo cái mà hạ cấp là đại kiếp, là đại kiếp mà so sánh bằng cái khuôn hạ cải 16 cây số như vậy. Thành nó kéo dài cái sự sống mà quý vị ngồi và tính thì rất lâu, rất dài, rất lâu dài. Trong thời gian nó có thể gặp chư Phật toàn giác ra đời, thuyết pháp giảng đạo, có cơ hội học pháp được nhiều, kể cả như gặp những các bậc độc giác cũng có. Rồi là đi có thể ủng hộ các vị Bồ Tát còn phàm phu, rồi cũng có thể chuyển hóa khai tâm cho những người tu hành theo ra thập thiện chẳng hạn. Có nhiều lợi ích mà vẫn an ổn, không sợ sinh ở bốn đường ác đạo. Đây là một đạo lộ an ổn, có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cả hai, mà không sợ quy rơi vào bốn đường ác đạo. Như vậy thì quý vị không thấy đến nỗi sợ mất tất cả, mà quý vị cũng không còn phải sợ phải sinh vào bốn đường ác đạo, có lúc làm heo biển thân là tập quyết, làm bò biển đã cắt cổ phân phân. Thì đây là tôi cũng như đóng góp giới thiệu cho quý vị. Con có một cái cõi đạo lộ, con đường này không có mới mẻ gì cả, chúng ta chỉ suy gẫm tìm thấy trong kinh điển thì chúng ta cũng có một lối đi, chứ không phải không có lối đi. Đây là sự đóng góp của tôi trình bày qua cô thảo luận số 4 đấy, là như vậy. Nam mô Bụt Tha.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư trưởng. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay nhân bài kinh này là có rất là nhiều Phật tử PM để yêu cầu chúng tôi có một vài lời góp phần thêm vào đề tài này. Lẽ ra là trong cái cương vị điều học thì chúng tôi chỉ đặt câu hỏi thôi và thỉnh Chư Tôn Đức trả lời. Nhưng mà vì yêu cầu của quý Phật tử, do vậy chúng tôi xin được có một vài chia sẻ. Quý vị cho chúng tôi nói hơi dài dòng một chút về trường hợp của một vị cao tăng mà chúng tôi xem như là một bậc thầy ở trong cuộc đời của chúng tôi, đó là Ngài Ajahn Chah. Trong những ngày mà chúng tôi được ở gần Ngài Sumitho ở Bangkok á, chúng tôi có hỏi Ngài Sumitho một điều là Ngài là một đệ tử người Hoa Kỳ đến với Ngài Ajahn Chah lần đầu tiên và ở với Ajahn Chah rất lâu. Vì chứ Ngài nghĩ rằng có cái hình ảnh nào và của Ngài Ajahn Chah mà làm cho Ngài suy nghĩ nhiều nhất. Thì thưa quý vị, Ngài Sumitho, Ngài nói rằng Đó là một thói quen rất là đặc biệt của Ngài Chân Cha. Không biết ai nói với Ngài đó, là cái cục pin đó, mà khi mà mình xài hết rồi, mà mình dùng nó mình chà ở trên một loại da đó, mình chà, lấy cái đầu pin mình chà tới chà lui thì nó lại thêm được một chút tuổi thể dục. À, cái này quý vị ít không biết lắm, tại vì ở bên đây chúng ta có dư pin đó, khi nào chúng ta xài xong chúng ta vắt đi. Nhưng mà ngày xưa Chư Tăng ở rừng đó, thì rất là cần pin. Do vậy những cái đèn pin là cái mà Chư Tăng cần đi trong rừng. Và Phật tử cúng dường thì có khi đủ khi, và đôi khi mà thưa quý vị, cục pin mà nó gần hết rồi, nó mờ lắm. Quý vị nào có xài đèn pin biết nó mờ. Và khi nó mờ rồi đó, thì mình bỏ thì ổn, nhưng mà mình giữ lại thì nó mờ. Do đó các vị lấy cái bị trà trên cái miếng da mà để người ta mài dao, thưa quý vị, thì nó cũng hơi sáng. Là chúng tôi nghĩ là nó cũng cái sạc điện tạm thời cũng lạ lắm. Thì Ngài mới nói là Ngài Chân Cha đó, có khi có những giờ rảnh Ngài hãy dùng cái cục pin Ngài trà ở trên tấm da như vậy. Và ở trong lúc đó thì Ngài lại sử dụng một cái máy cassette, một máy móc duy nhất mà trong đời Ngài Chân Cha Ngài xài. Và cái máy cassette đó Ngài dùng để Ngài nghe cái nghe pháp thoại của Ngài Buddha Thích Ca. Ngài Buddha Thích Ca ở Xuân Mộc á, là một vị cao tăng ở miền Nam. Và Ngài Buddha Thích Ca thì có cái phong thái giống như là một vị học giả. Còn Ngài Chân Cha là ở miền Đông Bắc, là một vị thiền sư, là một vị tinh nghiêm và giới luật. Hai vị cái đời sống rất khác nhau. Nhưng mà Ngài Achancha đặc biệt là Ngài rất là thích, rất là hoan hỷ nghe Ngài Buddha Thích Ca nói về tánh không. Chúng tôi cũng có nghe Ngài Buddha Thích Ca hồi chúng tôi còn nhỏ. Và khi chúng tôi còn nhỏ đó, có một vài bản dịch ở Việt Nam khiến cho chúng tôi có thành kiến với Ngài. Chúng tôi nghĩ Ngài Buddha Thích Ca là một người có vẻ là Ngài đi ngược lại với truyền thống nhiều hơn. Tại vì qua một vài bản dịch nào đó, nhưng mà sau này thì chúng tôi sang Thái Lan được đọc những tác phẩm của Buddha Thích Ca, thì chúng tôi lại đặc biệt có cái lòng kính trọng với Ngài. Thì thưa quý vị, nhân ngày hôm nay mà khi chúng ta bàn về điểm này thì chúng tôi xin tóm tắt một vài cái ý của Ngài Buddha Thích Ca khi Ngài viết về không tánh. Trước nhất á, Ngài đặt lại vấn đề. Ngài nói rằng cái chúng ta thường nghĩ là không tánh là gì, tánh không là gì, chúng ta thường nghĩ niết bàn là gì, chúng ta thường nghĩ rằng sau khi Đức Phật niết bàn sẽ ra sao, sau khi được các vị thánh nhân niết bàn ra sao. Nhưng mà cái mấu chốt vấn đề nó không phải nằm ở đó. Ngài nói rằng cái vấn đề nó nằm ở cái sự nhận thức, cái sự lãnh hội của mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ có hai cách giải thích hết thôi. Một á, là còn, hai là không còn. Và khi nó còn á, thì chúng ta cũng có vấn đề còn, mà không còn thì không cũng có vấn đề không còn. Ví dụ như là chúng ta nói sau khi Đức Phật Ngài viên tịch là Ngài mất hoàn toàn, thì chúng ta sẽ rơi vào cái chỗ gọi là niết bàn, như là một sự quý diệt, sự quý diệt toàn bộ. Và cái đó đó, ở một cái nhìn nào đó đó, thì nó gần giống như chủ nghĩa hư vô. Nếu quý vị nào đọc Lão Trang, đôi khi Lão Trang có dọn cho con đường nói về hư vô và khiến cho người ta cảm thấy nó gần với tánh không mà Phật giáo Đại Thừa diễn dạng ở một mức độ nào đó khi đem vào Trung Hoa. Nhưng Ngài Buddha Thích Ca Ngài nói rằng định nghĩa niết bàn là hủy diệt, là hư vô đó, nó cũng là một sự nhận thức có vấn đề. Đức Phật này chưa bao giờ Ngài nói như vậy hết. Nếu niết bàn như vậy đó, thì niết bàn đã không phải là niết bàn mà Đức Phật Ngài dạy. Nhưng mà Ngài nói rằng còn bây giờ chúng ta nói ngược lại, niết bàn là còn, thì nó cũng là một vấn đề. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta không có khả năng để lãnh hội cái còn đó. Mà cái mà chúng ta có nghĩ đến đó, nó chỉ là một cái sự vẽ vời, một cái sự gọi là tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Lấy thí dụ như vậy, chúng ta thử gom góp tất cả những hình ảnh mà nói về thiên đàng hay nói về cảnh giới của chư Phật. Chúng ta có rất nhiều lần mà chúng ta thấy vẽ những cái bản đồ gọi là tịnh độ pháp giới đó. Thì quý vị thấy khi họ vẽ bản đồ thì họ vẽ Tây Phương Tam Thánh ở giữa, rồi có những cái bông hoa sen, rồi chúng sanh sanh ra trên bông sen, vân vân và vân vân. Nhưng mà khi chúng ta thấy cảnh giới đó, ở một thời nào đó chúng ta sống ở trong cái lũy tre làng, ở thời nào đó chúng ta sống ở miền quê một bạc, thì chúng ta thấy nó hay lắm. Nhưng mà tới khi mà chúng ta ra nước ngoài, ở trong thế giới thiên hình vạn trạng, bao nhiêu cái đẹp cuộc đời đó, thì cái mô tả mà về Tây Phương Cực Lạc như vậy, nó là một sự mô tả rất là nghèo nàn. Hay là chúng ta cứ đọc tất cả những cái chuyện mà nói về Tây Phương, nói về thiên, nói về thiên giới của như Tây Du Ký hay là Phong Thần, thì chúng ta thấy người ta vẽ vời nhiều lắm. Nhưng mà cái sự vẽ vời đó, nó có một cái gì nữa, nó không có ổn, hoặc là nó tào quá, cái gì cũng tào quá. Và thứ hai nữa đó là ở trong xã hội là hình như là nó bất di bất dịch, à Ngọc Hoàng là như vậy, Thái Thượng Lão Quân là Tây Vương Thánh Mẫu là như vậy, rồi Vương Tiễn là như vậy, rồi Na Tra là như vậy, hầu như nó có sự tiến hóa, có sự thay đổi gì hết. Đối với chúng ta là một người sống ở miền quê mà chúng ta nghe diễn tả về thiên đàng kiểu đó thì nghe nó cũng phong phú. Nhưng mà kỳ thật tới lớn lên chúng ta đi, chúng ta sống ấy, thì nó chỉ là một thứ hư cấu. Nó là một hư cấu. Và cái hư cấu đó nó chỉ là một thứ tiểu thuyết không hơn không kém. Và nó cũng nghèo nàn như tiểu thuyết. Nó không có cái gì. Thật ra đời sống của chúng ta thì như vậy, thưa quý vị. Chúng ta không thật sự biết về tương lai. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ về tương lai, chúng ta vẽ ra mình sẽ là như vậy. Bây giờ mình cứ hồi tưởng tượng, mình nhắm mắt lại đi. Hồi nhỏ đó mình nghĩ là mình lớn lên mình muốn mình như thế nào. Mình muốn mình như thế nào. Hay là mình ở trại tị nạn, mình nghĩ là mình qua bên Mỹ, mình muốn mình như thế nào. Rồi bây giờ mình nghĩ là bây giờ mình vô chùa tu, mình muốn mình như thế nào. Cái mình như thế nào mà mình vẽ ra màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, địa vị này, chức vụ kia, thật sự nó rất là nghèo nè. Chúng tôi nói xin lỗi là hồi nhỏ đó chúng ta đi học trong lớp học, chúng ta chơi với bạn bè thì nghĩ rằng lớn lên mình muốn là mình được cái này, được cái kia. Bây giờ tất cả những cái ước mơ đó đều được sự thật, thì quý vị thấy nó cũng nghèo nàn thôi. Tại vì lúc đó chúng ta sống ở cái miền quê đó, ở cái tỉnh đó, tất cả cái gì chúng ta biết nó đều nằm ở tại đó. Mà nếu chúng ta thành tựu điều đó thì nó chỉ chừng đó thôi. Cái mà Đức Phật gọi là samsara là vì sao? Samsara luân hồi là chuyện lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại cái gì mà chúng ta đã từng biết, mà chúng ta cố gắng phóng đại nó ra. Mình ăn thì phải ăn ngon hơn, mặc thì mặc đẹp hơn, có quyền cao hơn, chức trọng hơn, đời sống tốt hơn. Nhưng mà thật ra tất cả những sự vẽ vời đó, nó chỉ là một sản phẩm rất là nghèo nàn của sự nhận thức của chúng ta. Thời ngày Buddha Đắc Xá, ngày đặt lời vấn đề đó, nó không phải là cái chuyện mà chúng ta sẽ như thế nào, mà vấn đề là cái tâm của chúng ta đã nói ra sao. Đây là vấn đề Đức Phật đặt ra. Cái tâm còn mơ tưởng, cái tâm còn bám víu. Khi Đức Phật nói về ái, nói như mình nhớ nguyên nhân sinh khổ là tầm cầu chỗ này và tầm cầu chỗ kia. Khác ái có nghĩa tầm cầu chỗ này và tầm cầu kia. Tại sao nó tầm cầu chỗ này, tầm cầu chỗ kia? Tại vì nó không thể vui với hiện tại được. Tại vì nó là vấn đề, giống như mình ngứa mà bây giờ nó cần phải gãi, mình khát cần phải uống, nó là vấn đề. Thật ra cái vấn đề hiện tại là vấn đề ở cái nhận thức, vấn đề ở cái trí năng của chúng ta, vấn đề ở cái phiền não, ở chấp thủ trong lòng của chúng ta. Do đó khi mà chúng ta đặt vấn đề là niết bàn còn hay mất, là chúng ta đặt sai chỗ. Hôm nay chúng tôi thưa quý vị là chúng tôi xin phép quý vị, chúng tôi làm một việc hơi có vẻ hơi mạo phạm, chúng tôi là kẻ hậu học đối với Hòa Thượng Thích Quang đó, là một vị đi trước, là một nhà học giả của một tiếng tông. Quý vị lật lại đó cái tựa đề gọi là đọc kinh Pháp Cú Nam Tông đó, thì quý vị sẽ thấy Hòa Thượng Thích Quang viết như thế nào về niết bàn. Ngài nói rằng chư Phật đã thành Phật rồi, thành Phật nói theo tiểu thừa thì cũng thật là diệt tận hết, đó là đoạn kiến. Mà sau khi chư Phật thành Phật rồi á, thì ở trong quá khứ chư Phật đã từng là cha, là mẹ, là anh em, là nô lệ, là tôi đòi để giúp cho chúng sanh. Thì ở trong tương lai thì chư Phật cũng như vậy. Dạ, chư Phật vào niết bàn rồi trở ra thì cũng làm như vậy. Thì cũng bây giờ là để Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Câu Đà Hàm Mâu Ni vân vân thì cũng còn là cha, là mẹ, là anh em, cũng trong cuộc đời thì đi giúp chúng sanh. Nhưng quý vị cứ tưởng tượng đi. Quý vị cứ tưởng tượng là có cái thời nào đó chúng ta sống ở trong một xã hội đầy chiến tranh rồi, chư Phật chạy lăng xăng lo cho người này, giúp cho người kia, phù hộ cho người nọ. Và cái việc đó chư Phật sẽ lo hoài, sẽ lo hết đời này và đời khác, cái đời kiếp khác. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng. Thật ra chúng tôi hiểu, chúng ta nên hiểu là cái lý tưởng đại bi của Phật giáo Đại Thừa tại sao được khuất đại. Tại vì ít nhất là lý tưởng đại bi đó, nó cho chúng ta một con đường trở lại với luân hồi. ngay ngày hôm nay quý vị nghe chữ cứu trụ ta bà, cứu trụ ta bà là ở đây. Nhưng mà thật sự cái chữ nó sai thật sao? Đúng là cái chữ ta bà của chúng ta một ngày nào đó nó tiêu diệt làm sao mà chúng ta cứu trụ được. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta không thể nào đưa cái tầm nhìn của chúng ta vượt lên trên cái mà chúng ta đang biết, đã biết. Và do vậy chúng ta lại dự phỏng ra, chúng ta lại project ra, chúng ta lại đưa ra một cái lập thuyết, à ở tương lai nó sẽ là như vậy, tương lai nó sẽ là như vậy. Tất cả những điều mà chúng ta vẽ vời ra đó, nó chỉ là một sản phẩm, nó chỉ là một hư cấu, chứ nó không thể là một điều mà nó là một thứ chân lý bất di bất dịch được hết. Bởi vậy đối với Đức Phật đó, thì Ngài nói rất đơn giản là Như Lai thì nói về sự khổ và sự diệt khổ. Mình khổ là tại vì mình bám vào cái này thì buông nó ra. Mình bỏ khổ vì bám vô kia thì buông nó ra. Thí dụ bây giờ chúng ta có tật là chúng ta hay ngã mạn. Dạ, chúng ta ngã mạn. Ai khen chúng ta chút, ai tân bốc chúng ta một chút thì chúng ta cảm thấy vui. Cái sự ngã mạn đó, cái vui đó đó, chúng ta chấp 100% nó là tôi, là của tôi. Ai mà vuốt ve nó, ai mà tô hồng chút lục, ai mà bơn trấn nó, thì chúng ta cảm thấy à, người ta đang sùng bái mình, người ta đang thương mình. Nhưng mà kỳ thật á, trong cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn của người thiện trí, cái nhìn của người bình thường, thì cái cảm giác mà được bơn trấn đó, cái cảm giác mà cảm thấy mình vĩ đại đó, cái cảm giác mình to lớn đó, cái cảm giác nó chỉ là một thứ phiền não thôi. Và một thứ phiền não, có khi nào mà quý vị thấy á, có những người mà đi chùa cái chuyện gọi là phước cũng vậy, ai khen ô chị là một đại thí chủ, chị tốt quá, thì tự nhiên họ cúng. Mà khi họ cúng họ cảm thấy không phải là vì phước, mà họ cúng là chỉ là mình cảm thấy là mình là quan trọng, mình cảm thấy mình ngon lành hơn người ta. Nhưng mà kỳ thật chúng ta không ngon lành hơn ai hết, tại vì nói giàu thì thiên hạ họ giàu tiền rừng biển bạc, nói về đẹp thì người cũng đẹp, nói về tài thì thưa quý vị là núi cao hơn núi, người cao hơn người. Chúng ta thường có một cái ảo giác, cái thị dục quyền ngã. Và quả thật là đối với thọ, đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, nếu mà chúng ta nghiệm kỹ những bài học đó trong đời sống đó, thì thưa quý vị, nó sẽ cho chúng ta thấy một điểm, nó rất là giống như điều về Đức Phật Ngài đăng đó. Tại đây một đứa trẻ mà nó chơi với đồ chơi bằng đất, nó chơi bằng đất, có khi hồi nhỏ chúng tôi đi chơi đồ bằng đất, thưa quý vị, giành với nhau, đánh lộn với nhau vì một chút đất, và đất nó chỉ một đất, đất nó chỉ lùm đục đất. Khi mình lớn lên một chút mình nói ồ, thật ra người ta muốn mình cho hết khúc rừng. Thí dụ bây giờ tất cả quý vị và chúng tôi ngồi đây mà có chơi với một cục đất hay một cục bột gì đó, mà ai đến xin mình sẵn sàng cho hết. Tại vì sao? Mình đủ lớn rồi, mình đủ hiểu rồi. Cái chút đất đó, chút bột đó, nó chẳng là cái gì hết. Cho dù người ta làm đẹp hơn mình, cho dù người ta có một đống đất đi nữa thì đất thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn chấp. Chúng ta chấp đến nỗi mà sanh tử vào chúng ta. Có những người trong cuộc đời này đó, họ nặng hơn nhau từ ăn tới tối. Chúng tôi đi dự đại hội, thưa quý vị, đi dự những trường hợp đó. Có những người đó, họ chỉ mong là đến khi họ gặp mọi người để chứng tỏ là mình giỏi thôi. Họ dùng lời của họ để họ đàn áp, để họ nói người khác, để họ lấn lướt người khác. Và hơn người khác được một lời thì họ cảm thấy hạnh phúc. Và họ xem cái chuyện hạnh phúc đó là cái chân lý vĩ đại, cái chân lý cao diệu trong đời sống của họ. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta là người học Phật và chúng ta có biết Phật Pháp, chúng ta có tu chút đó, thì cái chuyện nó quỷ quá lắm. Cái chuyện mà mình hơn người ta một chút đó, thì mà chấp thủ vào đất. Và lâu lâu thì chúng tôi có những cái bức tranh mà chúng tôi rất là thích. Thí dụ như là bức tranh con cọp mẹ tha con cọp con, hay là cái bức tượng người mù rời voi. Hay kia rồi, chúng tôi đi sang Miến Điện có bức tranh sơn dầu mấy đứa nhỏ này trên đất. Chúng tôi đem trở về. Và tại vì lúc đó chúng tôi thấy cái bức tranh này nó có ý nghĩa lắm. Thật ra thì có nhiều người rất là sợ giáo lý vô ngã. Có rất là nhiều người sợ nói rằng mình chỉ có sắc thọ tưởng hành thức, bây giờ không có sắc thọ tưởng, không có hành không đức thì mình sẽ ra sao. Cái vấn đề mà mình đặt ra mình sẽ ra sao rằng đó, nó là vấn đề. Tại vì sao vậy? Tại vì cho dù mình vẽ rằng mình sẽ ra sao đi nữa thì mình không bao giờ mình biết rõ mình sẽ ra sao hết. Quý vị có thể vẽ ngày mai mình ra sao không? Nói gì dựng niết bàn. Mà mình cố gắng mình vẽ ra thì mình càng vẽ ra mình càng nghèo nàn. Do đó Đức Phật Ngài dạy rằng tại sao chúng sanh trong cuộc đời là khổ, là tại vì chúng ta dự phóng ra những điều mà chúng ta chấp nhận nó là sự thật, nhưng mà nó không phải là sự thật. Và do vậy hôm nay thưa quý vị, Thật ra thì nếu chúng ta là người Phật tử và chúng ta đọc kinh điển thường đó, chúng ta cũng sẽ đặc biệt rất là thích hình ảnh của Tôn giả Rà Thành. Tôn giả Rà Thành là một người ngài sống với lý vô ngã, và cái lý vô ngã là cái lý rất là an lạc, là một điều rất là an lạc ở trong cuộc sống. Có đôi khi mình Đức Phật ngài dạy chúng ta những cái chuyện mà không có cần cao siêu gì hết. Ngài nói lá ở trong chùa đó, người ta đem ta đốt đi, các con có buồn không? Bây giờ không, tại vì cái lá không phải là của các con buồn làm cái gì? Ngày hôm nay Đức Phật nói mấy đứa nhỏ nó chơi đất, nó khi nào nó không còn chập thu hồi đất nữa, nó an lạc. Ngài đem cho chúng ta những hình ảnh rất là mộc mạc, rất là gần, rất là dễ hiểu, nó không gì khó khăn hết, để ngài nói được một điều khó hiểu. Nhưng mà chúng ta không chịu hiểu, vấn đề chúng ta không chịu hiểu cái khổ nó nằm ở đâu thì buông cái khổ ra. Và chúng ta đừng đặt câu hỏi rằng mình sẽ ra sao, mà vấn đề là cái khổ nằm chỗ nào và mình nên giải quyết cái khổ đó. Như Lai chỉ dạy một điều, đó là sự khổ và con đường thoát khổ. Thì mình thoát khổ đi, lo thoát khổ đi, đừng lo những chuyện khác. Chúng ta sợ lắm, chúng ta cứ lo và không khi mình hết khổ rồi mình sẽ ra sao. Kể cả thứ đi, bây giờ thì chúng ta sống bên Mỹ thực tế quen rồi, mình mượn nợ thì ráng trả cho hết nợ, mình đau ráng trị bệnh cho hết đau, mình khổ thì giải quyết cho hết khổ. Còn sau khi hết khổ mình sẽ ra sao thì đừng, nó phải là vấn đề nó làm lệch chuyện. Giống như Đức Phật ngài nói rằng cái người bị thương không lo giải quyết bị thương, lo giải quyết chuyện khác. Thì chúng tôi rất là mong rằng những cái bài học mà như bài học ngày hôm nay đó, nó không phải chỉ là một cái bài có tính cách kinh điển, mà nó là cái gì thực sự an lạc ở trong đời sống của chúng ta. Quý vị thấy chúng ta suốt cuộc đời là chúng ta đi tìm một hình bóng, muốn đưa ra hình bóng mình sẽ là mình sẽ là trụ trì, sẽ là pháp sư, sẽ là ông này, sẽ là bạn kia, sẽ là đó. Tất cả những hình ảnh đó quý vị cứ ghi lại hết đi, quý vị cứ ghi rõ là mình muốn mình sẽ là ai đi. Rồi rốt cuộc quý vị sẽ thấy cái hình ảnh nó vô nghĩa. Hồi mình còn nhỏ đó thì mình muốn như vậy, tới khi mình lớn lên muốn mình là người như vậy, rồi tới khi mình trung niên muốn người như vậy, già muốn người như vậy. Chúng tôi nói thật với quý vị Phật tử là tại sao chúng tôi theo đạo Phật mà chúng tôi phải theo cái tôn giáo về thần ngã. Tại vì các tôn giáo về thần ngã đó có ru ngủ chúng sanh một điều, đó là chúng sanh cầu nguyện đi thì sẽ được, tức là gõ cửa đi thì cửa sẽ mở. Nhưng mà trên thực tế cái ý muốn của chúng sanh nó là một điều điên đảo, mà cái ai mà muốn thỏa mãn tất cả ý muốn của chúng sanh thì đó là một điều rất là điên đảo. Ở trong cuộc đời này đó, nó không có cái gì mà nó điên đảo bằng ý muốn của chúng sanh hết. Chúng tôi nhớ ở chùa Ngài Thanh Cha đó, ở trên cái góc của ngài cả là cái chỗ mà chỉ tăng đến tập hợp mỗi ngày đó. Ở trên đó ngài có ghi một cái chữ mà các vị dịch sang tiếng Anh đó là desire is not a personal problem. Tức là cái câu đó chúng ta hiểu nó như vậy: tất cả những thiền sinh, tất cả những chư tăng tu nữ Phật tử đó trong chùa đó đều có những cái ý muốn hết, nhưng ý muốn đó nó không phải là vấn đề để giải quyết đâu. Không phải là mình muốn cái gì người ta giải quyết cho mình đó, cái là hết chuyện. Không phải có bao giờ mình những ý muốn mình mà giải quyết hết chuyện đâu. Tại đó mình nên nhìn là cái ý muốn nó là vấn đề, chứ không phải là vì cái ý muốn không được thỏa mãn nó là vấn đề. Quý vị cứ ngồi suy nghĩ về hết trong cuộc sống của chúng ta, đếm lại, tính lại, mình muốn cái gì, tất cả những điều đó đều là phù du hết, đều đi qua hết. Ngày hôm nay chúng ta muốn cái iPhone 4 là tốt nhất. Quý vị thấy đó là không có cái phone nào tốt iPhone 4. Quý vị cứ để yên mua cái iPhone 4 này, vài bữa ra iPhone 5 chúng ta nhìn lại, cái ý muốn về iPhone 4 ấy, nó không là phù hợp. Đời sống của chúng ta là như vậy. Do vậy, một điều mà chúng tôi rất là thích và thực sự cái niềm tin của chúng tôi mạnh mẽ ở Phật Pháp là Đức Phật ngài khuyên chúng ta nên đặt vấn đề đúng chỗ, đặt đúng câu hỏi. Thầy tôi là ngài Tịnh Sự đó, ngài thường nói một điểm là, ngài nói riêng lại điểm là cái câu trả lời quan trọng, nhưng mà cái câu hỏi quan trọng. Biết hỏi, biết đặt vấn đề. Ngay cả Đức Phật cũng có những người đặt vấn đề tào lao các em trả lời. Tại vì sao? Người đó không biết họ nên hỏi cái gì. Bây giờ đó, có người nào đó đến lại Phật, lại Chúa mà cầu nguyện là con được cái này, con được kia, được cái nọ. Chúng tôi nói nếu quý vị là Phật, là Chúa mà quý vị thỏa mãn với những người đó hết, thì quý vị cũng phải là Phật, là Chúa. Tại vì sao? Tại vì họ muốn cái này, rồi khi họ có cái đó là không được. Có bao nhiêu người muốn có chồng, có vợ, muốn có con. Quý chú qua bên Mỹ chúng ta thấy một người làm sao sinh cho người có con. Có con xong mong cho nó lớn lên nó ra khỏi nhà. Tại nó ở nhà là phiền quá. chúng ta mua bao nhiêu thứ chúng ta mua và trở về, mua được rồi về quán đó, chúng ta chưa chắc đã xài. Do vậy chúng ta nên đặt lại vấn đề đúng chỗ. Cái câu nói mà Đức Phật ngài dạy đi dạy lại dạy đi dạy lại Như Lai dạy sự khổ và sự diệt khổ. Còn cái chuyện mà mình chứng niết bàn, mình sẽ làm sao, rồi mình còn hay không còn, Như Lai có còn tồn tại không tồn tại sau khi viên tịch vân vân và vân vân, những cái chuyện đó đó đúng ra nó là những câu hỏi nó đến từ cái hệ. Chúng tôi xin lỗi quý vị là hôm nay lẽ ra trong cái việc điều học thì chúng tôi chỉ hỏi thôi, nhưng mà vì có một số ý Phật tử yêu cầu, do đó chúng tôi xin có một vài cái đóng góp. Nhưng ôi là chúng con thấy sự trưởng đưa lại, chúng con kính kính cung lịch sự trưởng trở lại.
Hôm nay trên tòa giác đẳng cũng phá lệ, mà tôi cũng phá lệ. Bàn vấn đề này thấy nó hoàn hỷ nên sẵn dịp bàn luôn. Quý vị biết sao, tôi ít khi muốn bàn đến những các cái gọi là đại thừa hay là những kinh điển là đại thừa, vì tôi biết cái yếu điểm, cái nhược điểm của tôi. Tôi bây giờ sau này có kinh sách nha của Bắc Tông rất nhiều mà tôi ít khi dám dở ra coi lắm. Tại sao tôi không dám dở ra coi? Tôi sợ cái anh Út sẽ giá được phiền não ngu ngầm ở lừa trời, nó dễ nổi nóng. Có nhiều lần tôi nói tôi dở nha, khỏi cần uống cà phê mà tôi dở những kinh sách của đại thừa ra coi, tự nhiên tôi nói nó nóng lên, khỏi cần uống cà phê, nó cũng có chất kích thích nữa. Và chúng tôi rất né tránh khi phải nói chuyện với các vị thầy bên thông, như mấy vị mà có cái cường điệu ngã chấp quá mạnh nên chúng tôi chỉ tiếu nhiều bất đáp không muốn nói. Thật là mình không nói trước, chứ để lỡ ăn lỡ thua vô nói rồi thì phải nói cho ra lẽ. Nói về thầy Trí Quang thì không biết quý vị như thường đại gia đẳng có biết không? Tôi thì cũng không thân lắm nhưng lại biết. Thầy Trí Quang thì là một con người cũng bình thường thôi chứ cũng không có thông minh gì lắm. Nếu nó làm chính trị thì làm chính trị cũng chẳng ra gì. Chỉ ủ ờ thôi, hồi lúc trước thì sơ ký diện tân thống. Nhưng mà có vài lần thầy Trí Quang phải mang thân từ chùa Ân Quang mà qua bên Vạn Hạnh để phản đối với Hòa Thượng Minh Châu vài cái tư tưởng. Thí dụ như Hòa Thượng Minh Châu viết những cái đoạn mà nói chúng ta phải chấp nhận sự thật là các nước gọi là Phật tiểu thừa gìn giữ sự xâm nhập của tà đạo ngoại giáo kiên trì hữu hiệu hơn các nước ở đại thừa, và những tư tưởng ở đại thừa đối với tà ma ngoại giáo chỉ cách rời những nghe trong cái đường tơ kẻ tóc, và những nhà đại thừa là sẵn sàng bước qua biên giới ấy. Hòa Thượng Minh Châu viết những câu đó thì tạo cho thầy Trí Quang bức xúc tức lắm, cũng là đệ tử của tăng thống Thích Kiệt ngày xưa. Nhưng mà không ai sẽ qua nói, nhưng mà không biết nó buổi nói chuyện sao cuối cùng cũng về. Nhưng mà từ đó hình như có cái sự hậm hực. Và những cái tư tưởng mà thầy Trí Quang mà nói lên như hồi nãy trường đại chắc đẳng nhắc, thì như tôi đã nói, tôi biết là thầy Trí Quang không có phải là người thông minh lắm. Do đó nên nói những cái tư tưởng này chỉ là copy lại những cái bài kinh trước đã nói thôi, chứ cũng không có gì mới mẻ. Và nếu nói xa hơn nữa thì những tư tưởng của đại thừa giáo, tức là Bà La Môn giáo. Là sao vậy? Vì thời Đức Phật đã có những vị Bà La Môn, họ đã chủ trương như vậy rồi. Và khi có một vị Bà La Môn khác đến hỏi Đức Phật, này tôn giả Gotama, có những vị cho rằng tôn giáo giả Gotama là người chủ trương về hư vô, tiêu diệt chúng sanh, quỷ hoại diệt chúng sanh. Và thưa tôn giả Gotama, họ nói như vậy có đúng sự thật hay là xuyên tạc tôn giả Gotama? Thì Đức Phật ngài trả lời một cách rất là đơn giản, ta không có chủ trương là phải tiêu diệt sẽ hủy diệt chúng sanh, mà ta chỉ có nói về khổ và đưa con đường đưa đến về khổ mà thôi. Đơn giản như vậy thôi. Bây giờ thấy cái khổ thì ngài chỉ con đường về khổ, chứ ngài không có nghĩ rằng là đưa cho chúng sanh chấm dứt đoạn thiệt, rồi mất tiêu và hủy diệt chúng sanh. cái mà họ sợ họ mất họ này khi họ la ràng lên Sa môn Gautama chủ trương hư vô thì quỷ què chúng sanh này kia lắm ngực quốc trai tôi bị mất, tôi bị tiêu diệt, tôi không còn này kia, là chỉ họ tưởng tượng thôi. Chứ Đức Phật chẳng có nói 45 năm chỉ nói một câu điều ta chỉ nói những gì khổ về con đường về khổ thôi, đẩy như vậy. Thế nên là chúng ta thấy ngày xưa những bà la môn giáo họ cũng sợ họ nào là cho rằng là như vậy là tiêu nha bại chủng, dung nhân bản phá nhân loại vân vân. Thành ra những cái tư tưởng đó đã dứt dày đầy đẹp chúng đó. Thành ra thầy Chí Quang mà có nêu lên cô đó cũng phải mới mẻ sáng chứ lũ gì cả, chỉ copy lại những quyển sách đại thừa cũ hay là những bà la môn giáo đã nói rồi. Nhưng mà nói như vậy đó thì nó đụng chạm tùm lum cái giới Phật tử gì người ta nghe người ta ghét cho thầy Chí Quang. Chứ thật ra thầy Chí Quang cũng chẳng có tìm được cái gì ánh sáng dưới ánh sáng mặt trời cả. Thì về bản cũ và đôi khi tư tưởng nói lập luận nó còn thua cái lối lý luận của những bộ sách đã qua nữa. Do đó nên chúng tôi thì cũng không buồn phải bàn tới chuyện đó. Thì chúng tôi nghĩ tội nghiệp cho những người đó, họ cứ là như vậy rồi lưng lu chân lên chân xuống rồi họ sẽ phải chẳng những chính mình đau khổ mà kéo những người khác đau khổ mà thôi. Mỗi chúng sanh đều nghiệp riêng, họ đã cam tâm tự nguyện sẵn sàng họ đi vào con đường đó thì kệ họ, mà họ có chê ở là tiểu thừa này kia kệ kệ họ, cũng như ai chê tôi cà phê cứt chồn này kia nhưng mà tôi uống thấy nó ngon rồi tôi cứ uống thôi. Còn cái mà đống mạ nước này hận nhất, nước kia hận nhất, mà trong khi tôi uống cho nó chua chua tôi không thích cà phê mà của bên Mỹ bên Tây Phương gửi về mà tôi uống cho nó chua chua tôi uống. Nhưng mà kệ ai chê cà phê cứt chồn vậy mà tôi pha lên tôi uống thấy nó thú vị cười cười. Đôi khi những câu chuyện ngôn 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 cho sói đi ngang thấy vàng nho nó ăn được như chê đồ cái đó mà ăn cái gì nó nhạt nhạt. Nhưng mà có một điều là nếu mà bây giờ muốn thuyết pháp giảng đạo cho quần chúng được hấp thụ thì không thể bỏ cái gọi là kinh sách của mà họ cho là tiểu thừa. Kể cả những cái gì mà nếu mà bỏ tiểu thừa thì không có gì để tu. Cái gọi là tỳ kheo giới tỳ kheo hay truyền ngũ giới bát quan trai giới cho tới sa di giới tỳ kheo giới thuộc về là lực tông, mà lực tông bên Trung Quốc đó gọi là khóa tiểu thừa. Mà nếu bỏ tiểu thừa thì sẽ không có tỳ kheo, không có tỳ kheo ni, không có sa di, không sa di ni, không bát quan trai giới, không ngũ giới gì cả. Cái Bồ Tát giới ra thì chỉ có cái 48 cái giới của Bồ Tát thôi. Thì bây giờ tôi ôm có 48 giới Bồ Tát thôi mà tu được rồi. Còn cái mà đại thừa cái tỳ kheo ni gì đó của tiểu thừa bỏ ra là không còn gì hết. Nhưng mà thì nói chơi vậy chứ không thể bỏ rời ra. Thì kinh điển khác cũng vậy. Hôm nay tôi cũng phá lệ ý thêm cho nó vui. Phần còn lại xin trần đại giật đắng quý vị tiếp tục ạ. Một thà dạ.
Sao thưa chúng con kính thiền sư trưởng, bậc chuyên thông đức lẽ ra thì chúng ta bước qua bản kinh Phật giáo trong ngày, nhưng mà thật ra thì nó còn có vài vấn đề thảo luận nữa. Để xin tính về Đức Pháp Tân. Đây Đức Pháp Tân cũng là một câu hỏi cũng cổ điển hồi xưa bây giờ mình hỏi đó. Có nhiều người họ nói rằng cuộc đời nó chuyển hóa thay đổi thì nó vui. Dạ, thí dụ như là năm nay họ đưa ra quần áo kiểu này, năm tới họ đưa kiểu khác, cái mặt một kiểu hoài nó cũng chán. Tại có nhiều người họ thấy nó quyển quá, xem vậy mà nó vui hơn là cái gì nằm bất di bất dịch. Thì Đại Đức có nghĩ rằng sự quyển quá ở phương diện nào đó là thật sự mang lại cái niềm vui, nó làm cho đời sống có nhiều cái sinh thú hơn không? Xin kính thỉnh thầy Đức Phật thật.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, con cái suy nghĩ của con thì con nghĩ rằng trong mọi sự vật thì nó luôn luôn có cái sự thay đổi. Cái quyển quá mà mình thấy là nó cứ thay đổi hoài. Nó thay đổi cả cái vật dụng mà mình sử dụng. Trong cả cái cách ăn, cách mặc, rồi cả cách cái hoàn cảnh, cái gì nó cũng có thể thay đổi hết. vì nó có cái sự thay đổi đó đó, nó mới gọi là cái sự quyển hóa đó. Và nó có sự quyển hóa và nó không có một cái gì chắc thật ở trong đó, cho nên gọi là quyển hóa. Mà mình á thì lại đi tìm những cái quyển hóa đó. Cái quyển hóa đó, ví dụ như bây giờ mình mặc một cái chiếc áo. Dạ, một cái chiếc áo thì thường thì trong cái chiếc áo nó có hai cái cánh tay, rồi nó có tà, nó có giạc để rồi che cái thân lại thôi. Nhưng mà với một người mà thời trang, một người về chuyên về thời trang, thì họ sẽ chế cái chiếc áo đó, nó sẽ có cái kiểu cách khác hơn trước đây một chút. Rồi cứ như vậy, cứ thay đổi hoài, năm nay thì theo kiểu cách như thế này, mai năm sau thì thay đổi theo kiểu cách thế đó. Mình thấy nó lạ mắt hơn, vì do cái suy nghĩ của mình nghĩ nó lạ hơn là nó đẹp hơn. Và mình cứ đi tìm cái lạ hơn, cái đẹp hơn đó, mình nghĩ nó là đẹp. Nhưng mà sự thật đó là trong những cái quyển hóa hết. Theo mình hiểu đó là trong cái quyển hóa, bởi nó trong cái sự thay đổi. Và cứ mình đi, cứ đi tìm cái mà nó không có sự, không có thật đó. Nó không có thật là tới mình đi nhu cầu, tìm cầu lấy nó. Thì mọi cách này hoặc cách kia thì từ ở cái kiềm điều đó đó, gây ra cái cảm giác mà mình có cái khổ. Cái khổ là mình cái không chưa có thì mình phải cố tìm cho có, rồi từ cái có rồi mình cố gìn giữ những cái bảo vệ, hay là mình gìn giữ cái mình đã có rồi. Thì từ ở trong cái điều đó đó, thật sự ra thì riêng con nghĩ rằng trong cái quyển hóa mà Đức Phật ngài dạy đó, nó đúng là sự thật, nó đúng là thật, thật là nó hoàn toàn là trong cái giống như mình mơ tưởng hay là mình mộng ảo. Mặc dù là như vậy nhưng mà mình lại thích những điều đó. Thật sự trong tâm lý là mình lại thích những điều đó, những cái gì nó mới lạ hơn, những cái gì mà nó đẹp đẽ hơn, những cái gì mà nó có vẻ là thu hút hơn, thì tự động mình đi tìm những cái đó. Thì từ khi mà mình khởi cái tâm mà mình đi tìm cái sự đó đó, thì theo nghĩ rằng là trong mọi cái sự khổ hay là trong mọi cái sự hệ lụy như Đức Phật ngài đã dạy, thì thật sự ra những điều đó, nếu mà mình có một cái suy gẫm và cái suy gẫm ở trong đời sống, thì rõ ràng khi mà mình mắt mà mình hướng vọng về một cái gì đó mà mình đi tìm kiếm những cái mới quá thì làm cho mình phải khổ. Ví dụ bây giờ mình đi trên đoạn đường, mình đi trên xe, mắt mà mình cứ nhìn láo liên, mình nhìn cảnh vật xung quanh mà xe nó chạy ngang qua, thì một lát sau mình sẽ cảm thấy như con mắt của mình nó bị mỏi đi. Cũng như vậy ở trong cuộc sống của mình, hướng tới những cái gì mà nó mà mình tự cho nó là thay đổi, tự cho nó là cái mới lạ, tự cho cái là cái quyển hoạt. Thật sự ra thì cái đó với cái suy nghĩ của một người phàm phu thì cái đó rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Nhưng mà thật sự ra thì cái đó nó làm cho mình phải khổ. Khi mà mình cố tìm những cái điều đó, cố hướng đến những điều đó, thì mình sẽ cảm thấy như là mình mỏi mắt. Và cái đó là cái một cái ví dụ mà mình thấy rằng là trong cuộc sống thì nó nhiều cái muôn mặt này. Nó có thể có nhiều cái mặt khác nhau. Và khi mà mình hướng vọng đến đó thì thật sự cuộc đời thì nó lại làm cho mình suy nghĩ, làm cho mình phải khổ. Thì đây là cái suy nghĩ của con, có lẽ là nó cũng nhiều cái ý rộng ở trong đây. Con cũng xin chia sẻ cái suy nghĩ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ suy nghĩ của chúng tôi cùng với vị vị như vậy. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa trở lại.
Sa thú kính chừng thầy Đức Pháp và kính bạch chị Tùng Đức và thưa quý Phật tử. Bây giờ thì đã hết giờ rồi, chúng ta sẽ kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay tại đây. Mặc dù có bản tin nhưng mà chúng ta sẽ nghe ngày mai. Ngày mai này chúng ta sẽ nghe một thí dụ khác của Đức Phật liên quan đến chiếc xe. Tại vì chiếc xe là một hình ảnh mà được dùng rất nhiều ở trong kinh điển của Đạo Phật. Chương trình hôm nay đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính đại lễ sư trưởng, đại lễ Thượng Tọa Tổ Sư, đại lễ chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình sống và hướng đến đạo quả giải thoát đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.